trong kiếp đời đấm thân đấm không sao tự tại và vô nhiễm là cũng lần cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội đời nơi vừa em còn cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Hà Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bức Tháp Anh Ma trên Lo Thóp. Mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Phúc Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức Phật hương trà tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Chương trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Vanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: hành tướng của tưởng. Tướng của tư sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Vanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: hành tướng của tư. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Xin lời liền xin lời tâm đức thân cao tất cả quý Phật tử. Thưa vì một số những đề tài mà chúng ta vừa học trong mấy ngày qua như là xúc, thọ, tưởng và hôm nay là tư, là những tâm sở hay là những hộp cánh của tâm nằm ở trong danh sách của 52 tâm sở, nhưng mà ở điểm thuộc về đặc tính gọi là tâm sở biến hành hay là thuộc cánh biến hành, tức là nó có mặt ở trong tất cả các loại tâm. Rằng điều là xúc, điều là thọ, điều là tưởng, điều là tư vân vân đều có cái vai trò đặc biệt. Nói một cách khác là chính theo, nếu mà so với phần hành của những điều này thì đây là những tâm sở rất là nặng ký. Chứ bây giờ chuyện đi nặng ký là chuyện của thế gian, nhưng mà nói một cách bình thường chúng ta là hết sức là quan trọng. Riêng về tâm sở tư này là được xem như là cái mấu chốt của điều mà chúng ta gọi là tạo tác của nghiệp hay là chính gọi là nghiệp. Chúng ta hãy lắng nghe bài giảng này từ Đại Đức Pháp Tính. Nhưng mà trước hết là phần chánh kinh, và bài học ngày hôm nay sẽ là một bài học mà có nhiều điều để chúng ta đọc sâu. Xin mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh tâm và sau đó kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Sa thứ lành thai.
chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Giác Đản đã dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Hành tướng của Tư. Thưa Ngài Nagasena, Tư có cái gì là hành tướng? Tâu Đại Vương, Tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó tạo ra thuốc độc, rồi tự mình uống và cho người khác uống. Bản thân người ấy bị khổ sở, những người khác cũng bị khổ sở. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Ở đây, có một người nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều bất thiện. Do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục, luôn cả những người học tập theo người ấy. Do sự hoại rã của thân, do sự chết đi cũng bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, rồi tự mình uống và cho các người khác uống. Bản thân người ấy được khoái lạc, những người khác cũng được khoái lạc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Ở đây, có một người nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi trời, luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi cũng được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Tư, có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tông, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học về một cái đề tài nói về tư, có gì là hình tướng. Và như cái phần chánh văn hồi nãy chúng ta đã nghe, chúng ta thấy rằng tư nó sẽ có sự tạo tác là hình tướng. Kính thưa quý vị, đối với cái đề tài này, cái chữ tư hoặc là chê tá na đó, thì nếu mà dùng theo danh từ Phật học đó, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái điều nó lạ lạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích kỹ ra đó, thì nó xoay quanh ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái đời sống này, chúng ta có sự suy tư, rồi chúng ta tạo nghiệp. Rồi cái nghiệp đó nó theo chúng ta như hình với bóng, từ đời này qua đời kia, vân vân. Thì quý vị thấy rằng, thì những cái diễn biến đó nó đều nằm ở trong cái chữ tư, hay là chê tá na, hay là chê tá na. Vậy thì quý vị thấy rằng cái chữ tư này nó được dịch từ chê tá na, có nghĩa là tư. Rồi xung quanh ở trong cái đời sống của mình, khi mà mình tu tập, mình phải hiểu rằng cái chữ tư này nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái tướng, hoặc là nó có một cái nghĩa Việt nữa, có nghĩa là cái sự tạo tác, cái sự suy tư, hay là cái sự tạo tác. Cũng như bây giờ chúng tôi dựa theo cái đề tài hồi nãy đó, cái phần chánh văn hồi nãy đó, thì chúng tôi cũng như là bây giờ mình nói lên một cái thí dụ, trong cái trường hợp nào mà quý vị thấy rằng đó là do cái chữ tư nó dẫn dắt. Thí dụ như là có một cái người nào đó người ta nhận biết được, người ta nhận biết được là đời sống này của người ta là nghèo khổ, nghèo khổ. Rồi do đời trước người ta không có tạo phước báo, thành ra hôm nay người ta bị nghèo khổ như vậy. Nên cái người này nhận thức, nhận biết được như vậy, người này lo gấp lúc để mà tạo phước báo, để mà tạo phước báo. Vậy thì quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta nhận biết được đời sống này chúng ta nghèo hay là giàu sang, thì là do đâu nhận thức quý vị? Do tâm nhận thức, do tâm nhận thức. Còn chúng ta biết được á, là cái nguyên nhân, và chúng ta suy tư, chúng ta biết được cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta nghèo khổ hay là giàu sang, thì đây là do cái gì nhận biết được quý vị? Do trí nó nhận biết được, trí nó nhận biết được. Rồi cái người đó sau khi hiểu được, suy nghĩ như vậy, hiểu được rồi, người này lập tâm, lập tâm hoặc là gấp rút để mà tạo phước, thì đó chính là cái sự tạo phước này chính là cái gì quý vị? Tư tâm sở hay là chê trách gì cả. Như hồi nãy chúng tôi nói quý vị nghe rằng là khi mà mình nghe cái từ Phật học thì mình thấy rằng là nó hình như là nó có vẻ là nó khác, nó như là nó hơi xa lạ với mình. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà áp dụng vào ở trong đời sống đó, nếu mà chúng ta có học A Tỳ Đàm hoặc là chúng ta mà lắng nghe kỹ tí xíu đó, thì chúng ta sẽ hiểu hết và chúng ta sẽ biết được. Như cái thí dụ hồi nãy chúng tôi phân tích cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rằng cái chữ tư đó nó có trong đời sống mình nhiều không quý vị? Rất là nhiều. Thí dụ như là hồi nãy giờ quý vị mong chờ nghe pháp, khi mà mình nghe pháp rồi để mà mình tạo phước vân vân, mình nghe pháp rồi để mà mình tạo phước, mình hồi hướng phước vân vân, thì đó cũng là chính là do tư tâm sở nó tác động đến, nó tác động đến chúng ta có một cái tâm như là chúng ta mong mỏi hoặc là chúng ta muốn nghe pháp để mà chúng ta tạo những cái phước báo. Đó là do tư tâm sở, tư tâm sở nó dẫn dắt. Vậy thì cái ý nghĩa mà của chữ chê cá na đó, tư này đó, nó có ý nghĩa thứ nhất đó, hoặc là như ở trong cái bài học này là cái tướng trạng của nó là tạo tác. Ngoài ra đó, ở trong kinh tạng có những chỗ Đức Phật nói thì có lúc đó, nó là tác ý hoặc là có lúc nó là chủ ý. Như câu Phật ngôn Đức Phật nói chê cá na hăng thiết khá quê căm măng quá đa mí, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chính do chê tánh na là này các tỳ kheo, do cái sự chủ ý hoặc là do cái sự cố ý nên nó mới tạo thành nghiệp. Cái điều này á cũng được giải thích là như thế nào, có nghĩa là do ví dụ như là do chúng ta cố ý và chúng ta tạo cái nghiệp đó, chúng ta ví dụ như là chúng ta cố ý chúng ta nghe pháp để tạo phước, hoặc là chúng ta cố ý sáng mai chúng ta thức dậy sớm để chúng ta công quả, hoặc là chúng ta cúng dường vân vân, thì đó là cái sự mà mình cố ý để mà mình tạo phước. Hoặc là có những người ví dụ như là người ta cố ý, người ta tìm cái cách này cái cách kia để người ta trộm cắp, hoặc là người ta làm những cái việc bất thiện, thì lúc đó mới gọi là tạo cái nghiệp mà thuộc về cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà chỗ này á, tại sao mà phải đọc ra những cái câu Phật ngôn này quý vị? Tại sao mà phải đọc ra những câu Phật ngôn này? Vì rằng những cái câu Phật ngôn này đó mới căn cứ cho chúng ta biết là lúc nào chúng ta tạo nghiệp và lúc nào chúng ta không tạo nghiệp. Cũng như có những người mà người ta ví dụ như là có những người phụ nữ người ta làm công việc nội trợ ở trong nhà, hoặc là người ta làm công việc gì ở trong công sở đi, ví dụ như những người đó người ta quét nhà vô tình á, người ta quét chết những cái con kiến hoặc là chết những cái con này con kia, những cái con mà ở những cái chúng sanh mà ở tạp ví dụ như kiến hoặc là ruồi hoặc là muỗi vân vân. Thì trong cái trường hợp đó, trong cái trường hợp đó hỏi người ta có cái sự mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện không, làm chết cái con đó thì có tạo ra những cái nghiệp bất thiện không? Thì kính thưa quý vị, một người mà người ta lúc đó chúng ta phải hỏi lại cái người đó là người ta quét rác, người ta đang cố ý người ta quét rác, người ta lau nhà, người ta quét sân, hay là người ta cố ý người ta giết những cái con đó. Thì nếu mà người ta cố ý người ta quét nhà hoặc là người ta cố ý người ta quét rác thì cái điều này là không có phạm tội, không có phạm vào cái nghiệp sát sanh. Vì sao? Vì không có cố ý giết nó, không có cố ý giết nó nên không có được gọi là phạm vào cái tội sát sanh. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta nói rằng tại sao mà mình đọc những cái câu Bali hoặc là những cái câu Phật ngôn đó như vậy, chính nhờ những câu Phật ngôn này chê có na hăng tiết có quê căm măng quá đam mí. Chính nhờ cái, những cái câu Phật ngôn này mình mới xác định, à, chúng ta mới xác định được cái trường hợp đó chúng ta có tạo nghiệp hay không. Vậy thì quý vị thấy rằng á, cái chữ chê tá na hăng này đó, à, và cái chữ chê tá na này đó, nó cũng còn có một cái ý nghĩa nữa là cái sự cố ý hay là cái sự chủ ý. À, rồi nó cũng còn một cái nghĩa nữa quý vị, nó phải nói rằng cái chữ này nó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây á, thì chúng tôi sẽ gom lại cho quý vị. Cái nghĩa thứ nhất á, là nó có là cái nghĩa là tạo tác, cũng như cái bài học này là cái hành tướng của nó là sự tạo tác. Rồi trong những cái trường hợp khác á, nó lại là cái sự chủ ý, à, cái sự chủ ý. Rồi có cái trường hợp nữa cũng chê tá na hăng chiếc cá quê, nhưng mà là phi lăng, à, phi lăng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do cái sự cố ý, à, giữ giới, à, nên chúng ta cái trường hợp đó nó là cũng là chủ ý của cái sự giữ giới. Quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta nói rằng là người ta sống người ta không cần, à, phải thọ trì giới, à, người ta không cần thọ trì giới, nhưng mà miễn sao là người ta sống người ta ăn hiền ở lành, à, người ta sống một cái cuộc đời thanh đạm vân vân, như vậy là được rồi. À, thì kính thưa quý vị, những cái tư tưởng đó là không phải, à, không có đúng theo ở trong tinh thần của Phật học. Tại sao vậy? Tại vì á, một người á, mà khi mà chúng ta mà có cái sự giữ giới á, là chúng ta có cái sự chủ tâm, chủ tâm chúng ta ngăn ngừa, chúng ta không để cho cái đời sống của mình làm những cái chuyện phi pháp, hoặc là chúng ta vì chúng ta biết rằng mình là chúng sanh có thức tánh, những cái chúng sanh kia cũng có thức tánh, nhưng mà là do cái nghiệp lực đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, một người mà tu tập, à, về thiền quán đi, người ta ngồi người ta quán rằng mình á, cũng biết cái sự xúc chạm, rồi mình cũng biết lo, hoặc là mình cũng biết đau vân vân, rồi con chó hoặc là con gà kia nó cũng biết cái sự xúc chạm, à, rồi nó cũng biết la, à, hoặc là lúc mà nó đói nó cũng biết ăn, à, nó mệt thì nó cũng biết nghỉ vân vân. Thì vậy thì giữa chúng ta và những chúng sanh đó đều có thức tánh, à, đều có đủ ngũ uẩn. Nếu mà phân tích theo ở trong A Tỳ Đàm, ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình cũng có tâm ham ăn, à, là tâm tham, thì con gà hoặc là con heo nó cũng có cái tâm tham ăn, à, thì đó là nó là tâm tham, thì là gọi là, à, thức uẩn, à, hoặc là nó cũng có những cái cảm thọ, mình đánh nó cũng biết đau, à, nó cũng biết la vân vân. Thì mình quán mình thấy rằng mình cũng có ngũ uẩn, rồi đối với những con vật đó nó cũng có ngũ uẩn, mình có cái sự biết, những con vật đó nó cũng có sự biết. Nhưng mà tại sao? Tại vì do cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Ví dụ như là do đời trước, à, trong một cái kiếp sống nào đó mình tạo những cái thiện nghiệp, thành ra ngày hôm nay mình cũng có cái ngũ uẩn, nhưng mà được bao bọc, à, ở cái là mình, à, được sanh lại làm người. Còn những cái chúng sanh đó cũng có cái ngũ uẩn, nhưng mà tại sao? Tại vì do những cái nghiệp bất thiện gì đó, thành ra hôm nay, à, tái sanh lên, à, phải làm, à, cái loài gà hoặc là, à, cái loài heo. Thì quý vị thấy rằng vậy thì giữa, à, cái sự thành tựu này, à, cái thành quả này là do đâu quý vị? Cũng do chê tá na hăng, à, phước cá quê căm măng quá đam, à, cũng do những cái nghiệp lực, à, cái sự mà chủ ý, à, chúng ta tạo, à, cái nghiệp này, à, cái nghiệp kia, thành ra bây giờ nó cho chúng ta, à, có những cái sản phẩm như vậy, à, cho chúng ta có những cái sản phẩm như vậy. À, hoặc là chúng ta thấy rằng á, những cái hành động của mình, à, những cái hành động của mình từ cái ý suy nghĩ, à, hoặc là cái thân hành động, à, hoặc là cái lời nói của mình vân vân, nó đều do đâu quý vị? Nó đều do chê tá na, à, cái này, à, nó tác động, à, nó tác động mà ở trong A Tỳ Đàm là kêu là, à, gọi là nó tập hợp các cái tâm sở, à, để đồng chung làm cái công việc nó. Thí dụ như là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta muốn trình bày một cái điều gì đó thì có chê tá na, à, nó dẫn đầu, rồi những cái tâm sở nào đó nó liên quan đến, à, thì nó tập trung những cái tâm sở đó để, à, nó tạo cho chúng ta có một cái suy nghĩ, à, có một cái suy nghĩ để phát ra cái lời nói. Cũng vậy, thường thường đối với tâm của chúng ta có những cái hành động này, có những cái hành động kia, thì cũng do chê tá na, à, có cái sự chủ ý, à, có cái chê tá na này, có cái tư tâm sở này nè, nó sẽ làm cho chúng ta có những cái hành động, à, thiện hay là bất thiện. Thì, à, như hồi lúc đầu chúng tôi đã nói đó, thì quý vị thấy rằng những cái điều này á, nó xảy ra ở trong cái đời sống của chúng ta liên tục, à, nó xảy ra trong cái đời sống của chúng ta liên tục. nó không bao giờ nó không bao giờ ngừng. Cũng như là quý vị thấy rằng, ví dụ như cái đời sống của chúng ta nó, từ khi mà chúng ta nhỏ từ hồi lúc mà chúng ta còn đi học, rồi lớn lên, rồi chúng ta theo đuổi một cái nghề gì đó, hay là một cái ngành công nghiệp gì đó, nếu quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, chắc có lẽ chúng tôi sẽ nói nhỏ nhỏ lại, tại vì nó lớn quá, hình như nó rất là rét trên cổ. Cũng như quý vị thấy rằng là cái chê tá na này nó liên quan suốt ở trong cái đời sống của chúng ta, hay nói là một cái cách khác là nó chiếm một cái ưu thế, nó chiếm một cái ưu thế bất bằng trong cái suốt cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là mình cứ tạo cái nghiệp này, tạo cái nghiệp thiện. Thí dụ như cái, trong cái trường hợp nào chúng ta tạo nghiệp thiện, quý vị, thí dụ như từ hồi nhỏ tới lớn giờ, chúng ta có sinh ra ở trong một cái gia đình có cái sự giáo dục tốt, rồi lớn lên chúng ta thành đạt, chúng ta thành công, rồi chúng ta đeo đuổi một cái nghề nghiệp gì đó, hay là một cái ngành công nghiệp nào đó, rồi nó đưa đến cho cái cuộc đời chúng ta giàu sang và thịnh vượng, vân vân. Thì những cái sự mà những cái điều đó nó xảy ra, quý vị thấy rằng có trong cái cuộc đời này không? Có cái điều này, nó có trong người này người kia. Thì do cái gì, quý vị? Do mình có cái sự chủ ý, do mình có cái sự cố ý, có cái chê cái na này nè, hoặc là có cái sở hữu tư này nè, thành ra mình mới đạt được như vậy. Rồi ở trong nói về những cái chuyện mà bất thiện, thì quý vị thấy rằng cái chê tá na này nó cũng có luôn, quý vị. Mà hình như chúng tôi thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay, những cái sự đeo đuổi về bất thiện nó được tác động bởi cái tư, có nghĩa là bởi cái sự chủ ý, quý vị. Chủ ý trong cái sự bất thiện có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là có những người ta cố gắng, người ta chủ ý, người ta theo đuổi những cái câu chuyện nó vô bổ, hoặc là như là những cái sự ăn chơi, hoặc là bài bạc, vân vân, nó có những cái sự chép tán, vân vân. Thì những cái điều đó thật sự nó cũng phải có sự chủ ý, có nghĩa là nó cũng có cái chê tán na sanh ở trong đó. Nếu mà nói theo A Tỳ Đàm là chê tán na đó nó sanh ở trong 12 tăng bất thiện. Còn nếu mà nói theo thường thức ở ngoài đời thì quý vị thấy rằng những cái việc, ví dụ như là theo đuổi những cái câu chuyện nó không có lợi ích, hoặc là theo đuổi những cái điều đó, những cái ví dụ như là cờ bạc, vân vân, thì những cái điều đó được gọi là mình theo đuổi cái bất thiện, hoặc là mình đầu tư vào cái chuyện bất thiện. Quý vị thấy rằng cái điều này hầu như là ở trong ngày nay chúng tôi gặp rất là nhiều, chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những lúc đó, có những cái người ta thường suy nghĩ về những cái điều đó đến chí, để người ta kể ra những cái câu chuyện nó vui, nhưng mà thật sự ở bên ngoài thì mình thấy nó là vui, nhưng mà ở bên trong, ở trong Phật giáo thì quý vị thấy rằng Đức Phật không có, đời sống mình dễ bị cái sự phóng dật, mà nó làm cho cái đời sống mình nó bị chi phối bởi những cái câu chuyện đó. Thành ra mình không có chuyên tâm để mà mình theo đuổi những cái điều mà nó có ích. Thành ra quý vị thấy rằng như là hồi nãy chúng tôi nói, ở trong cái đời sống này, cái chê tá na này nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi rất là nhiều, mà không phải rằng ở trong cái đời sống này, ở trong một cái suốt kiếp này đâu, nó nhiều kiếp khác nữa, và ở trong cái dòng quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này thì nó là do đâu, quý vị? Do cái tại sao mà mình có mặt ở trong cái cuộc sống này, là do ở trong quá khứ mình đã tạo những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Thí dụ như là bây giờ mà chúng ta có được một cái đời sống an vui, có được một cái đời sống ví dụ như là hạnh phúc, giàu có nhiều tùy tùng vân vân, thì là do đâu? Do đời trước chúng ta có những cái sự chủ ý, có cái chê tá na, có những cái sự chủ ý để mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, thí dụ như là cung kính hay là phục vụ hay là bố thí hay là tu thiền gì đó vân vân. Thành ra ở trong cái đời sống này chúng ta có được nhiều cái sự an vui. Còn những người mà bây giờ mà người ta có mặt ở trong cái đời sống này mà người ta bị những cái sự đau khổ, những cái sự đau khổ này hay là những cái sự đau khổ kia, thì là do đâu? Do đời trước người ta có cái sự ngạo nghễ, khinh người, hoặc là không biết bố thí, hoặc là không có biết không có biết tạo những cái phước báo. Thành ra đó ở trong cái đời sống này người ta cô đơn, hoặc là người ta gặp những cái phiền toái. Quý vị thấy rằng những cái điều này nó rất là nhiều, quý vị. Ví dụ như là chúng tôi thường kể cái tích chuyện của một cái người con gái có cái tên là Banh Chá Ba Bi, do liếc cái vị sa môn đó, liếc cái vị tu sĩ đó, mà nhầm cái vị tu sĩ đó là một cái vị Phật độc giác. Thành ra cái quả cho cái người đó làm sao? Sau này sinh ra làm người là một cái người con gái có năm cái tướng xấu, là một cái người con gái có năm cái tướng xấu. Thành ra đó là một cái sự mà ngạo nghễ, khinh người, hoặc là không có biết tạo những cái thiện pháp. Rồi cũng như là quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có cái câu kệ mà nói rằng là một số chúng sanh thì sanh bào thai, một số chúng sanh thì đi địa ngục, một số chúng sanh thì sanh khỏi trời. Là do đâu quý vị? Cũng do cái sự mà có cái sự chủ ý đánh đập hành hạ cái vị sa môn đó. Sau khi cái nghiệp đó đã tạo xong rồi đó, thành ra cái người mà thợ vũ ngọc đó chết phải tái sanh xuống địa ngục. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với cái đời sống của chúng ta, cái dòng sanh tử luân hồi này là do ai tạo ra nghiệp? Chính chê tá na này, chính cái tư tâm sở này nó tạo ra những cái nghiệp mà rất là nhiều, nó làm cho chúng ta bị trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà có điều á là quý vị thấy rằng có điều á là có người á người ta nhận biết ra được sớm hay là trễ. Ví dụ như chúng ta thường mà chúng ta nghe pháp, chúng ta thường nghe chư tăng giảng hoặc là thuyết pháp, thì chúng ta sẽ ngộ ra được cái gì quý vị? Trước nhất á, có một cái điều ví dụ như là chúng ta bỏ đi được một cái tư tưởng là không một cái đấng nào mà tạo ra chúng ta hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nghe một cái bài pháp mà nói về chê tá na hoặc là nói về tư tâm sở, nhưng mà chúng ta đang nghe nè, thì khi mà chúng ta nghe rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là không có ai tạo ra mình hết. Trong cái đời sống này, khi mà mình có mặt ở đây, không có ai tạo ra cái đời sống này hết. Chính do cái nghiệp, nghiệp rồi vô minh và tham ái nó tạo ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta có khuôn mặt như vậy, tại sao mà chúng ta có cái ánh mắt như vậy, hoặc là tại sao chúng ta có cái khuôn mặt như vậy, là tại vì nếu mà đẹp á, tốt á, thì là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ. Còn nếu mà nó xấu á, là do những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ mình đã tạo. Như là nàng Banh Chá Ba Bi, một cái người con gái mà có năm cái tướng xấu. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, tại sao mà chúng ta có nhiều cái tấm sân, chúng ta có nhiều cái sự nóng giận, chúng ta có nhiều cái sự bực bội, mà ở trong A Tỳ Đàm gọi là mình là tục, như là mình có cái sự mà nhiều đời đa sân. Nhiều đời đa sân đó quý vị, có nghĩa là ở trong quá khứ, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ta làm phước, lúc mà người ta làm phước á thì người ta tâm tư người ta khó chịu với cái hoàn cảnh xung quanh, với cái người này người kia. Thành ra do cái nghiệp đó, khi mà người ta tạo cái phước mà bố thí thì có thể là do cái thiện nghiệp đó nó dẫn cho cái người đó tái sanh, được sanh lại làm người. Nhưng mà do cái tâm khó chịu, do cái tâm bực bội, thành ra cái người đó sanh lại làm người mà có cái gì, có cái chán đá, có nghĩa là có cái tánh hoặc là có cái nết nó ưa sân. Rồi tại sao có những người, thí dụ như là có những người cái tánh tình người ta vui vẻ, cái tánh tình người ta dễ quan hỷ này kia vân vân, thì những người đó có thể là khi mà ở trong quá khứ á, người ta tạo phước, người ta bố thí, hoặc là người ta làm một cái việc gì đó với một cái tâm vui thích, với một cái tâm hoan hỷ, thành ra cái người này khi mà sanh lại làm người, cái người này sanh lại làm người á, cái tính tình hòa đồng hoặc là cái tính tình vui vẻ với cái hội chúng xung quanh. Thì cái điều này quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi kể ra cái chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chi quý vị, chúng tôi muốn nói rằng là cái nghiệp trong cái đời sống này chúng ta có những cái hình ảnh nó tốt đẹp nó tốt đẹp hoặc là nó cao quý vân vân, thì cũng do chính ở trong nghiệp quá khứ của chúng ta đã tạo. Mà nghiệp ở trong quá khứ cái nghiệp đó cũng chính do chê đó nè, tơ tâm sở nó dẫn động. Rồi ở trong đời sống ngày hôm nay chúng ta có những cái bất hạnh, chúng ta có những cái đau khổ gì đó vân vân, thì cũng do gì đâu quý vị, do tư tâm sở ở trong quá khứ nó tạo ra cái nghiệp đó. Bây giờ thì nó làm cho đời sống của chúng ta nó cô quạnh, hoặc là đời sống của chúng ta nó bị những cái điều này điều kia nó chi phối ở trong cái đời sống mình. Ví dụ như là những cái sự buồn, những cái sự buồn phiền, hoặc là những cái sự nghèo khổ. Thành ra những cái điều này nó đều do nghiệp ở trong quá khứ, không phải là chúng ta đổ thừa hoàn toàn nghiệp ở trong quá khứ. Nhưng mà chúng tôi nói rằng cái nguyên nhân chính, cái nguyên nhân chính là do những cái hành động ở trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta có những cái sự chủ ý như vậy, chúng ta có những cái sự chủ ý như vậy, thành ra nó làm cho đời sống của chúng ta ở trong cái cuộc sống hiện tại này nó làm chúng ta buồn. Thì quý vị thấy rõ ràng đối với tư tâm sở nó có một cái được gọi là nó có một cái phận sự đó nữa, là cái nghiệp dị thờ cho quả dị thực, mà chúng ta thường thường chúng ta nằm chúng ta thấy là được nói đến là ở trong cái chữ tâm ma, có nghĩa là nói về cái chữ nghiệp. Vậy thì quý vị thấy rằng xin lỗi quý vị nha, một chút nữa sư điện ở cái ban nha. Dạ, xin lỗi quý vị, bây giờ là chúng tôi tiếp tục. Không biết quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng như hồi lúc nãy chúng tôi nói, thì đối với những cái đời sống này của chúng ta đó, phần nhiều, thí dụ như có một lần chúng tôi nghe nói là nếu mà hỏi rằng ai tạo nghiệp, ai tạo nghiệp thì chính là chê tá na, tư tâm sở này tạo nghiệp. Rồi ai hưởng quả thì chính là quê tá na, có nghĩa là cái sở hữu thọ này nè, cái thọ tâm sở này mà những ngày trước chúng ta đã học, thì đây là một cái chập khi mà chê tá na thì tạo những cái nghiệp, thì thọ, chính cái sở hữu thọ nó là lại là những cái hưởng cái nghiệp. Hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy, do cái chê tá na này, cái tư tâm sở này nó tạo ra những cái nghiệp thiện hay là những cái nghiệp bất thiện, nên ở trong cái đời sống này chúng ta an vui hay là không an vui. Như ở trong Bát Cú Kinh có nói là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó an vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta mà tạo những cái thiện nghiệp thì chúng ta được cái sự an vui. Và chẳng những ở trong đời sống này chúng ta an vui, mà ở trong cái đời sống sau chúng ta còn an vui, nó càng ngày nó càng tăng thêm nữa. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện thì như ở trong Kinh Pháp Cú cũng nói, nay than đời sau than, kẻ ác hay đời than, nó than ta làm ác, đọ cõi dữ than hơn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái hành động thiện, những cái hành động mà bất thiện mà của một người nào đó đã tạo, thì người ta sẽ bị ảnh hưởng ở trong cái đời sống này, và người ta sẽ bị ảnh hưởng ở trong đời sống sau luôn. Đây là một cái mà được gọi là cái sự mà tạo nghiệp, hoặc là nhân quả nghiệp báo. à, hoặc là nhân quả nghiệp báo. Thành ra đó, nếu mà một người mà có sự hiểu biết, là người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người à, có những người người ta không có hiểu biết cái này. Ví dụ như có những người mà người ta cờ bạc, ăn chơi, à, chát tán vân vân, thì có nhiều người người ta nói rằng là đó là tại cái nghiệp của nó, đó là tại cái nghiệp của nó. Thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta học ở trong Phật pháp, chúng ta biết rằng cái đó là không phải là cái nghiệp của nó, nhưng mà phải gọi đúng hơn là nó đang tạo ra cái nghiệp đó. À, chính cái người đó đang tạo ra cái nghiệp đó. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn mặc nhóm lệ khóc than, à, thọ lãnh quả dị tục. Thì quý vị thấy rằng cái điều đó không phải là à, không phải là gọi là cái nghiệp đó, à, cái nghiệp của người đó, mà chính cái người đó là đang có cái sự à, tạo nghiệp. Chính vì cái điều này á, mà chúng ta nên ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta biết được à, chúng ta biết được vậy thì xung quanh ở trong cái cuộc đời này là do chúng ta tạo nghiệp. Thì một người mà hiểu biết thì người ta sẽ lo tạo những cái thiện nghiệp, à, người ta lo bố thí hoặc là trì giới hoặc là người ta phục vụ vân vân. Nói chung là một cái thiện nghiệp nào đó, à, một cái thiện nghiệp nào đó người ta cũng à, cũng ráng, người ta cố gắng, người ta tạo. Quý vị biết rằng như có những lần à, có những lần chúng tôi thấy có những người, thí dụ như là người ta lợi, người ta phe với chúng tôi, à, đối với cái cũng như là người thầy của người ta dạy cho người ta một cái loại thiền rất là hay, à, một cái loại thiền mà à, cũng như là một cái loại thiền mà gọi là à, mà ủa quý vị hết nghe là quý vị hết nghe âm thanh của chúng tôi rồi hả? Dạ, như là cái vị đạo hữu mà bị em với chúng tôi, người con mình cái vị đó không có nghe. Cũng như quý vị thấy rằng có một người á, người ta lợi, người ta phê với chúng tôi á, rằng người ta tu theo cái thiền mà à, cái thiền mà gọi là à, thực tiễn hiện tại, à, một cái thiền như là à, cái gì mà nó đang xảy ra ở ngay trong hiện tại, à, thì người ta biết được, à, người ta đều à, ghi nhận, người ta à, người ta biết được cái điều đó. Nhưng mà khi mà à, trao đổi qua lại đó, à, thì người ta nghe chúng tôi cũng như là tự nhiên một chút à, nó trải qua một cái câu chuyện khác. Thì cái người đó, người ta nghe rằng khi mà cái người chết á, thì mình phải tìm một cái đề mục nào đó. Mình phải tìm một cái đề mục nào đó để mà mình nhắc nhở. Nếu mà cái người đó có tu thiền, ví dụ như cái người đó tu thiền mà về niệm Phật á, thì mình sẽ hướng dẫn cái người đó niệm Phật. Hoặc là mình kêu người đó niệm, rồi mình niệm cho người đó nghe luôn. Hoặc là đối với những vị hành giả đó, mà người ta tu thiền á, mà người ta tu theo cái đề mục mà hơi thở, thì lúc đó nó sẽ có một cái vị nào đó nhắc cái vị đó sẽ theo dõi, sẽ đặt niệm ở trước mũi, hoặc là sẽ theo dõi cái hơi thở ra, hơi thở vô. Thì tuy rằng cái người mà sắp chết á, người ta cái cơ thể người ta rất là yếu, người ta rất là khó theo dõi, hoặc là người ta rất là khó niệm Phật, nhưng mà nhờ cái người đó nhờ cái người đó có cái sự tu thiền, trước đây đã từng có cái sự tu thiền rồi, thành ra bây giờ chúng ta nhắc lại thì cái người đó sẽ dễ kháng khích với cái đề mục, sẽ dễ tu tập với cái đề mục của mình. Còn cái lúc đó thì cái vị nó mới hỏi chúng tôi vậy thì người ta tu theo cái thiền mà gọi là cái hiện tiền, hiện tại mà thực tiễn vân vân, hoặc là cái thiền mà đang là, cái thiền mà người ta hàng ngày người ta tu theo cái thiền đang là, có nghĩa là cái gì nó đang diễn tiến thì người ta ghi nhận như vậy, thì lúc đó người ta sẽ theo cái đề mục nào. Thì quý vị thấy rằng thì lúc đó chúng tôi nói rằng thì bây giờ trước giờ cô đang là, hãy mà mình đang là, hiện giờ mình tu theo đang là. Thì ở đây quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập á, nếu mà đúng ở trong cái sự tu tập á, là chúng ta phải có một cái đề mục nào đó. Ví dụ như là cái người đó hàng ngày thường niệm về sự chết, hoặc là thường niệm về hơi thở, còn hoặc là người đó sẽ niệm về giới, hoặc là niệm về chư thiên, hoặc là niệm về sự chết vân vân. nó phải có một cái gì nó rõ à, thì lúc đó chúng ta mới bám nhau được. Còn bây giờ đó, mà mình tu, ví dụ như là cái đề mục đó, hãy mà cái gì mà nó đang là, cái gì mà nó đang sanh sở, mình cứ ghi nhận như vậy. Thì thật sự ra đó, thì nếu mà lúc mà chúng ta bình tĩnh đó, à, chúng ta còn khỏe mạnh đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận cái điều đó được. Còn lúc mà chúng ta mà mệt hoặc là chúng ta yếu đuối rồi, vân vân, thì cái điều đó không thể nào không thể nào mà chúng ta à, không thể nào mà chúng ta à, theo dõi cái đề mục đó được. Thành ra à, trở lại với cái đề tài ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, à, xung quanh cái sự sinh hoạt à, chúng ta luôn luôn cái gì cũng vậy, bất cứ một cái hành động nhỏ hay là một cái hành động lớn, chúng ta đều có cái sự chú ý ở trong đó à, chúng ta đều phải có một cái, ví dụ như là có một cái sự cố ý, để nhất là đối với những cái thiện nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, người ta nghĩ rằng là người ta cúng dường một cái buổi ăn nhỏ quá, thành ra người ta không muốn nhớ đến cái phước báo đó. Thì cái điều này nó không có đúng ở trong cái lời của Đức Phật dạy quý vị. Tại sao vậy? Đức Phật dạy cho chúng ta sao à, chúng ta bố thí rồi phải niệm về thí. Có nghĩa là quý vị thấy rằng, hoặc là trong cái sự bố thí của chúng ta à, chúng ta có cái sự vui thích hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Có nhiều khi như vậy á, mà chúng ta còn chưa có à, cái sự chú ý được nữa. Có nghĩa là nhiều khi á, chư tăng phải nhắc đi à, nhắc cho cái người đó nghe, lặp đi lặp lại nhiều lần, mà cái người này còn chưa có cái sự chú ý nữa. Vậy thì á, nếu mà mình mà đã thực hiện những cái thiện pháp nào rồi mà mình không nhớ lại, mình không gom lại, thì làm sao mà nó à, nó trong những cái đời sống sau nó tạo cho chúng ta một cái quả nó thù thắng à, hoặc là ở trong hiện tại á, có nhiều khi chúng ta không chịu nhớ những cái thiện nghiệp đó, thì à, nếu mà những cái lúc nào mà chúng ta buồn á, thì chúng ta biết đâu để mà nương tựa, biết đâu để mà nương tựa. Ở trong cái đời sống này á quý vị, cái gì nó cũng vậy, có hợp rồi có tan à, trong cái sự mà hội tụ á, thì lúc nào nó cũng có sẵn cái mầm mống à, chia ly. Thành ra quý vị thấy rằng chỉ có cái gì quý vị, chỉ có cái chê tá na này nè, là nó sau này nó sẽ trở thành cái gì, nó sẽ trở thành quyến thuộc của mình, nó sẽ trở thành à, như là thai tạng, nó sẽ trở thành cái chỗ nương tựa. Vì sao vậy? Vì nghiệp á, là nơi nương tựa của chúng sanh à, nghiệp là thai tạng của chúng sanh, nghiệp á, nó sẽ đi với chúng sanh như hình với bóng. Cũng như nãy giờ chúng tôi nói về cái chữ chê tá na này, cái nó ngoài cái sự tạo tác rồi á, nó còn là một cái nghiệp à, nó tạo thành một cái mà ở trong danh từ Phật học gọi là bi chá à, một cái hạt giống, mà cái hạt giống này nó sẽ theo chúng ta như hình với bóng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng như ở trong Pháp Cú Kinh cũng nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Có những cậu à, công tử khi mà sanh ra đó, ở trong nhà tài sản phát sanh lên rất là nhiều, hoặc là những cô tiểu thư khi mà sanh ra đó thì mới có người mẹ, mới có mang thai thôi, mà những người này ở trong gia đình của những người này nó phát sinh những cái phước báo rất là kỳ lạ, rất là nhiều. Thì do đâu quý vị? Do những người này ở trong đời sống trước đã từng cúng dường chư tăng à, nước mía hay là mật hay là đường hay là à, những cái nhu yếu phẩm, những cái thực phẩm gì đó vân vân. Thành ra ở trong cái đời này đó, thành ra khi mà vừa gá sanh vào bào thai thôi à, thì ở trong gia tộc đã được hưởng những cái phước đó, hoặc là cái phước đó nó phải sanh lên để cho cái người này được hưởng. Thì đó là cái cũng là do đâu quý vị, do những người này có những cái sự tạo phước từ ở trong quá khứ à, hoặc là chúng ta, đối với chúng ta ở trong đời này cũng vậy. Chúng ta khi mà chúng ta làm những cái phước báo gì đó à, những cái thiện nghiệp, những cái công đức gì đó, chúng ta càng có sự chủ ý, càng có cái sự tạo tác, càng có cái sự cố ý nó mạnh, thì ở trong những đời sống sau nó sẽ cho chúng ta cái quả nó thù thắng. Còn nếu mà chúng ta làm à, với một cách à, mà nó thờ ơ, hoặc là làm với một cái cách mà lạc lõng vân vân, thì đời sau chúng ta cũng có những cái thiện nghiệp à, những cái quả của thiện, nhưng mà nó không có được thù thắng. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao ở trong cái đời sống của chúng sanh ở trong thời nay, có những người khi mà ở thế giới người ta phát sinh ra một cái chiếc xe mới, là người đó à, là cái người mà đầu tiên được ngồi lên. Hoặc là có những người á, khi mà người ta cần cái gì đó à, người ta cần tài sản để người ta đi đây đi đó vân vân, thì cái tài sản nó tự nhiên à, nó sẽ phát sinh à, nó phát sinh một cách hợp thời vân vân. Thì những cái điều này nó không phải là do ai sắp đặt hết à, không phải ai do ai sắp đặt hết, do những cái thiện nghiệp những cái nhân thiện ở trong quá khứ, bây giờ nó có cái cơ hội để mà nó chỗ quả, nó chỗ quả đúng theo cái thời gian mà chúng ta cần, vân vân, là do ở trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp, chúng ta có một cái sự tác ý, chúng ta có một cái sự chủ ý đầy đủ. Vậy thì ở trong cái đề tài ngày hôm nay đó, nói về cái tư tâm sở, hoặc là cái sở hữu tư này, nó có cái tướng trạng là tạo tác. Tạo tác có nghĩa là chúng ta có cái sự chủ ý làm những cái việc mà có cái sự chủ ý, có cái sự cố ý làm ở trong đó, rồi từ cái sự làm này nó sẽ cho chúng ta những cái nghiệp đồng sanh, hoặc là nghiệp dị thờ cho quả dị tục, có nghĩa là nó cho chúng ta cái kết quả ngay trong hiện tại này, và nó cho chúng ta cái kết quả trong đời sau. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, không có một đấng nào tạo ra chúng ta cả, chỉ có những cái hành động thiện hay là bất thiện, nó tạo ra chúng ta, và ở trong đời sống này và đời sống kia, hoặc là nó sẽ làm chủ ở trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi này luôn. Nếu mà chúng ta chưa có phá vỡ được hạt giống này, thì nó sẽ làm cho chúng ta tái sanh từ đời sống này đến đời sống khác, và tiếp nối và cứ tiếp nối như vậy. Đối với cái đề tài này thì thật sự ra nó còn rất là nhiều phần để tìm hiểu thêm, nhưng mà cái sức của chúng tôi thì có hạn, do đó chúng tôi xin được dứt lời ở trong thời gian này, để thời gian lại cho Chư Tăng sẽ thảo luận, để quý vị được hưởng nhiều cái lợi ích hơn. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hướng nguyện cái công đức này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và xin hồi hướng phước này đến bà ngoại của chúng tôi là bà Bành Thị Mùi, vừa hòa giảng, mong cho bà hưởng được phước này, và tất cả chúng sanh nào hưởng được phước này đều phát sanh sự an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính thỉnh và được tính tôi chỉ tâm đức và tôi biết bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước hết xin được hỏi là thưa tòa từ siêu có mặt ở trước máy không? Nếu từ tòa từ siêu có mặt trước máy, xin từ tòa quan nghi cho biết. Mình để xin được hỏi là không biết từ tòa từ siêu có mặt trước máy không? Thứ gì dường như là thừa tòa thừa siêu không có mặt ở trước máy, xin được hỏi là thừa tòa pháp tên thừa tòa tên có nghe được không? Nếu thừa tòa tên nghe được, xin thỉnh thừa tòa tên hoan hỷ trả lời của cô thôi lần đầu tiên. Dạ vâng, thừa tòa tên hôm nay chúng ta học về tư hay là Chaitanya. Cái bức kinh điển thì định nghĩa là tư ở đây được xem như là chủ trương, là quyết định. Và cái bình thường mà chúng ta được nghe đó, ý tư đó, người ta hiểu là suy nghĩ, và suy nghĩ chỉ ở bên ngoài, dĩ nhiên là cái từ vựng ở bên ngoài và từ vựng học có đôi khác một chút. Câu hỏi mà muốn hỏi từ tòa Pháp Tân là nếu khi chúng ta nói tư, nghĩa là chủ trương hay quyết định, thì cái chủ trương đó đó, nó là chủ trương gì? Mình làm hay không nên làm? Hoặc giả là mình nên làm mạnh dạng hay là làm yếu đuối, hay là không cái định nghĩa nào, một khái niệm nào mà cho chúng ta nắm rõ là chính điều đó là tư. Xin thỉnh thì gọi pháp tên cho một vài thí dụ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Pháp Tín, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học về hạnh tướng của tư. Và hạnh tướng của tư thì cái chữ tư ở đây là chữ Cetana. Cetana phải nói là nếu mình nói trong A Tỳ Đàm chính là tâm sở, tâm sở tư, tâm sở tư tức là có thể hiểu rằng là trong cái mọi cái việc làm mà như cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó là ở đây đó là sự chủ tâm, có thể nói là sự chủ tâm. Như là một người mà mình chủ tâm làm cái điều này hoặc là không làm cái điều này hoặc là cố làm cái điều kia. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là ở trong cái việc mà chúng ta thọ trì ngũ giới đó, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Ví dụ như vậy thì cái chữ tư ở đây đó là có thể là từ ở trong cái chữ tư ở đây là cái sự chủ tâm mình cố ý mình làm hay hoặc là mình không làm. Như vậy thì khi nói đến mình tránh xa những cái điều gì đó, điều đó mình xem như là cái điều nó không tốt, điều xấu, điều tội lỗi. Ví dụ như một người Phật tử hay là một người tu hành, mình biết thọ trì cái điều học mà mình học từ nơi cái giáo pháp của Đức Phật, cái giới mà Đức Phật đã ban hành, thì mình biết tránh xa những điều đó. Thật sự ra thì không phải là cái sự mà xui chiều, không phải là ra sao thì ra, không phải là như lục bình trôi lên trôi xuống, nước tùy theo nước rồng nước lớn gì đó, rồi trôi lên trôi xuống, thì cái đó nó không có sự chủ tâm. Nhưng mà khi mà mình có cái sự chủ tâm á, mình cố ý mình tránh xa, ví dụ như mình nói là cái điều nó không tốt, như ví dụ như những cái điều học mà Đức Phật ngài dạy đó là mình nên tránh xa sát sanh, cố ý tránh xa sát sanh, và là mình cố ý tránh xa trộm cắp, mình cố ý tránh xa tà hạnh, vân vân, thì cái đó nó cũng phải nói là do cái tư của mình, tức là sở hữu tư, cái sự chủ tâm của mình cố ý mình tránh xa những điều đó. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái sự chủ tâm mà mình cố ý làm điều này hoặc làm điều kia, nếu mà mình nói trong A Tỳ Đàm á, tức là mình chủ tâm mình cố ý mình làm những điều này hoặc làm những điều kia. Và nếu nói trong A Tỳ Đàm á, thì chúng ta thấy rằng cái sở hữu tư ở cái nào trong một cái diễn biến của nội tâm á, thì cái dòng tâm thức, những cái sát na mà tạo nên cái trong cái từ chuyên môn gọi là động lực Chawana đó, thì cái những cái sát na đó, đó nó có thể là thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, thì cái Chawana đó tức là do cái sở hữu tư nó phối hợp với những cái tâm động lực, cái tâm động lực hay là Chawana đó, để rồi tác tạo thành cái nghiệp mà bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu cái tâm sở tư này mà mình cố tâm, chủ tâm, mình cố ý mình tạo cái nghiệp bất thiện bằng thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời ly gián, hoặc là nói lời vô ích đó, thì hoặc là do cái tâm, do tà kiến ác, do tà tham dục, tà kiến sân hận sân khởi lên, thì cái đó là cái sự chủ tâm mà phối hợp với những cái tâm bất thiện, khiến cho cái hành động, thân hành động bất thiện, khẩu hành động bất thiện, ý hành động bất thiện, thì như vậy đó, nó là có thể là tạo nên cái động lực mà cho cái quả xấu. Và như là cái trong câu Phật ngôn mà khi nãy mà Đại Đức Pháp Tính có lặp lại ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, thì Đức Phật có dạy rằng chính sở hữu tư đó, chính chính cái tư tâm sở này đó, nó là cái nghiệp để dắt dẫn cho chúng sanh, và chúng sanh đó là một cái kẻ, cái người thừa tự cái nghiệp của mình, thừa tự cái nghiệp của mình. Thì ở đây đó là thừa tự bao gồm cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp. Và khi mà tâm sở tư, sở hữu tư này mà phối hợp với những cái tâm bất thiện, thì những cái tâm động lực mà chúng ta thấy là động lực bất thiện đó, nó có thể là tám tâm tham, là hai tâm sân, là hai tâm si, những cái tâm si. Thì như vậy đó, nó có thể là tạo ra cái quả xấu ở trong tương lai. Nhưng mà cũng bằng cái chê ta na này, tức là cái sở hữu tư này, là mình chủ tâm, mình cố tâm, mình tạo cái điều thiện, mình tạo cái điều thiện, tức là phối hợp với các cái tâm, đại thái là tám tâm thiện dục giới đó, tám tâm thiện dục giới đó, tám tâm đại thiện đó, gọi là tám tâm đại thiện. Thì mình có thể là làm được nhiều cái việc thiện khác nhau, điều việc thiện khác nhau. Ví dụ như mình bố thí, mình có cái tác ý, tác ý, mình chủ tâm là mình trước khi mình bố thí, rồi đang khi mà mình thực hiện cái pháp bố thí, là mình thể hiện cái pháp mà mình tác trình, tác bạch, rồi tai dân cúng, miệng thì tác trình, tác bạch, ý thì mình hướng cái tâm tới đến bằng cái sự chủ tâm của mình. Mình hướng đến, mình có cái tác ý một cách mạnh mẽ, cũng như là mình cố tâm, chủ tâm, cố tâm mình làm những cái việc phước này. Như vậy thì mình thực hiện cái pháp bố thí, hoặc là mình thực hiện cái pháp trì giới, như là mình cố gắng ý tránh xa những cái điều xấu, điều ác, rồi mình cố ý mình tập trung cái tâm của mình để mà mình ngồi thiền, để tâm định tĩnh, tâm có chánh niệm chẳng hạn. Như vậy thì bắt nguồn cái từ cái điều đó, nó đều là do chetana hết, đó là cô chủ tâm mình tạo cái nghiệp thiện, trong đó có thể là nó là ngồi thiền, hoặc là mình cung kính phục vụ, mình cung kính đảnh lễ tam bảo, không phải vì sợ, không phải vì si mê, không phải vì không hiểu biết, mà mình khởi cái tâm mình kính tam bảo, kính Phật, kính pháp, kính tăng, là từ ở cái lòng tin của mình. Cho nên là mình khởi cái tâm kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chúng tăng. Như vậy thì mình có cái sự chủ tâm. Hoặc là một người mà nghe pháp, nghe pháp, hoặc là mình nói pháp mà mình có cái tập trung, thì cũng có thể là bằng cái sự chủ tâm. Hay hoặc là một người nghe pháp cũng bằng cái sự chủ tâm của mình, chứ không phải là cái sự hờ ơn. Khi nào mà mình làm cái việc thiện mà có cái sự chủ tâm một cách mạnh mẽ, sự cố tâm làm một cách mạnh mẽ, thì thật sự là nó mang đến cái quả rất là lớn. Cái quả rất là lớn. Ở đây chúng tôi muốn nói là cái thiện nghiệp của mình làm, khi mà mình làm cái gì đó, không phải là cái chuyện hờ ơn, không phải là qua loa, không phải là chỉ cho xong việc, mà là mình làm có cái sự chủ tâm từ lúc trước khi làm, và trong khi làm, và sau khi làm, mình có cái chủ tâm đó, như là một người tập trung vào cái việc làm của mình. Như vậy thì quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị còn nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng mình có cái tác ý, rồi mình có cái sự chủ tâm. Ví dụ như bây giờ là một người mà làm cái công việc gì mà trong cái việc mà tỉ mỉ nhất á, mà mình có cái sự chú tâm vô trong đó, và bằng cái sự chủ tâm của mình cố ý mình làm những điều đó cho thành công, mình dán kéo với cái công việc, cái việc mà mình đang làm, hoặc là mình chăm chút với cái công việc mà mình đang làm, thì cái kết quả của cái việc làm đó, chúng tôi nghĩ rằng là nó có cái quả báo rất là lớn. Cho nên rằng là trong cái đời sống của mình á, phải nói rằng cái sở hữu tư đó nó ảnh hưởng với cái đời sống của mình rất lớn, bởi vì chúng ta thấy rằng ngay cả những cái tâm bất thiện, cả tám cái tâm bất tám cái tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si đó đều có cái sự chủ tâm của cái chetana này luôn. Rồi những cái tâm đại thiện, tức là tám tâm đại thiện, nó đều được xem như là cái động lực để tạo ra cái quả của thiện nghiệp. Rồi 12 cái tâm bất thiện nó có thể là tạo ra cái quả của cái nghiệp bất thiện. Rồi 5 cái tâm thiện sắc giới đó, nó cũng là một người mà tu thiền để đạt được các cái thiền chứng của thiền sắc, tức là sơ nhị tam tứ thiền đó, thì cũng phải nói là nhờ cái chetana này, cái chetana này. Như vậy thì một người cái chetana này, tức là sự chủ tâm và kết hợp với những cái tâm thiện xoay quanh với những cái đề mục mà mình tu tập ở trong những cái tâm đại thiện, để rồi vị ấy có thể để vị ấy có thể thành tựu hoặc là thành công trong cái công việc, hay là thành tựu ở trên phương diện tu chứng của mình, hay hoặc là mình một người mà khai triển chính thiền sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, hoặc là thiền vô sắc giới, tức là bốn cái tâm thiện vô sắc cũng là cái bằng cái tâm sở sở tư luôn, nếu như mình nói là một người phàm phu. Còn bậc thánh thì như tâm tố hay là tâm di tác á, tám cái tâm di tác dục giới, hoặc là năm tâm di tác sắc giới, hoặc là bốn cái tâm di tác vô sắc, thì những cái tâm đó cũng đều được gọi là tâm có cái sở cái tâm sở hữu tư, hay là những cái tâm này có thể là tạo ra cái động lực mà nó cho mang đến cái quả, mang đến cái quả. Như vậy thì những cái tâm bất thiện cũng có thể là tạo ra cái quả xấu, rồi những cái tâm thiện đó, thiện dục giới, nó có thể là tạo ra cái quả tốt, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cũng là tạo nên cái quả của vô sắc hoặc là quả sắc, tức là quả tái sanh ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc. Như vậy thì cái chetana này đó, thì theo chúng con nghĩ rằng á, là cái sự chủ tâm, mình cố tâm mình tạo ra những điều đó, mình cố ý mình tạo những điều đó, mình làm những điều đó, hoặc cố ý mình tránh những điều đó, nó cũng có thể là cái sự chủ tâm của mình, mình sự chủ tâm của mình. Như vậy thì cái chủ tâm này nó ảnh hưởng rất lớn, nó ảnh hưởng rất lớn cho một cái tiến trình của một cái gì hành giả tu tập. Dạ. Và không có một cái chuyện mà chúng ta hờ ơ ở trong đó, hoặc là mặt sau thì kệ ra sao thì không có. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thành tựu được một cái gì đó, trưởng thành từ ở nội tâm, tức là đắc thiền hay chứng đắc đạo quả, hay là chúng ta được một cái quả lớn gì từ ở nơi cái thiện nghiệp của mình, thì bắt nguồn từ ở cái chetana này mà phối hợp với các cái tâm thiện. Tức là mình cố tâm mình tạo các cái công đức thiện sự, như là bố thí, trì giới, rồi tu tiến, hoặc là mình cung kính phục vụ, quỳ hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh chi di, tính pháp thuyết pháp, thì cái đó là đều được gọi là cái chetana hết. Mà chetana ở đây nó ảnh hưởng rất lớn ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý theo sự hiểu biết của mình nên chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa nhất định trở lại.
Chào cái trường thượng tọa tình. Bậc thượng tọa tự siêu, không biết là thượng tọa có chiếc máy không? Nếu thượng tọa tự siêu có chiếc máy thì xin thượng tọa hoan nghị cho biết. Có lẽ thượng tọa tự siêu không có bài chiếc máy. Xin thỉnh thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp đăng có nghe được không? Thì đó đang khi nãy đại lý pháp tính khi trong bài giảng đó có nhắc tới hai câu Phật ngôn chetanang thikkhave kammang vadami, thì chetanang phi lăng thikkhave kammang vadami, Tức là này các tỳ kheo, Như Lai nói tinh hay là chetara chính là nhiệt. Rồi trong một đoạn khác cũng nói rằng này các tỳ kheo, tinh hay là chetara chính là giới. Bây giờ này nếu chúng ta không làm rõ thì quý Phật tử nghe hơi lạ và hơi lẫn lộn. Tại sao cũng có tư mà Đức Phật nói đó là chính là nghiệp, là chính là giới, thì chúng ta nên giải thích như thế nào cho nó rõ ràng điểm này? Cái thỉnh thưa tòa Phật ạ.
Dạ nam mô Phật nhé, nam mô Tam Ma nhé, nam mô Sa Di nhé, Phật nam được lễ được tam bảo. Nhân lễ thì đạo lý kia thì ngày nào cũng đang là Phật tăng. Lúc mình đang được Phật tăng, Phật là cũng là chỉ công Phật tăng trong giai đoạn cổ hiền cũng như người không phải Phật tử. Tập. Thì đó là hàng lần của Adam ấy đó thì nói rằng cái tác ý để giữ giới. Thì giữ giới á, thì mình thấy rằng nếu mà nói giới nhiều theo cái phân định đạo thì có giới tự nhiên, có giới do mẹ đến Bồ Tát, mà có giới do cái nguyên nhân đời trước thì nó cũng có nhiều loại, nhưng mà ở đây cũng nói đến cái giới thường của người tu sĩ mà muốn thọ thì phải có cái sự tác ý gìn giữ, phải có tác ý gìn giữ, có nghĩa là mình gìn giữ không làm gì khác thì ý chỗ đó là như vậy. Thành ra khi mà nói đến cái tư đó là cái sự cố ý để làm điều ác, hoặc là mình cố ý làm điều thiện, thì hiện tượng chúng ta biết cái sở tư đó nó hợp ở trong những cái tâm thiện, nó làm việc giữ giới, nó hợp trong tâm thiện làm việc bố thí, nó hợp trong tâm thiện, trong tâm thiện làm việc cung kính hoặc là phục vụ hoặc là tu thiện chỉ, hoặc là cái thiết pháp là thánh pháp, hoặc là cải tánh như kiến thì nó đều gọi là cái thiện nghiệp đó. Thành ra khi mà nói đến một cái nói tư đó là nói đến một cái tổng thể, còn khi mình tu tư thì nó hợp trong một cái tâm thiện giữ giới, và nó hợp trong cái tâm thiện để làm việc bố thí hoặc là cung kính phục vụ hưởng tướng tự hiển tướng tưởng, hoặc là hưởng tướng hoặc tự hiển tướng, hoặc là tính pháp thiết pháp và cải tánh tu kiến, thì nó có thể tu tư thì nó hợp được nhiều cái loại tâm thiện. Bởi như mình tính bộ sơ hữu tư nó hợp được những cái tâm bất thiện làm việc bóng lực, những tâm thiện dục giới làm việc bóng lực, những tâm thiện sắc giới làm việc bóng lực, những tâm thiện môi sắc giới làm việc bóng lực, và tâm chi thế làm việc bóng lực. Và tính như vậy thì cái sơ hữu tư này nó có thể là hợp trong những cái tâm đạo để cắt đứt luân hồi nữa. Và nếu mình cố ý để mình tu tập cái tâm thiện thì nó sẽ có cái chuyện mà để cắt đứt luân hồi, là nó hợp để được tâm chi thế sanh lên. Như vậy thì chúng ta nói rằng cái chỗ mà Đức Phật này nói một cái người về giữ giới, một cái người giữ giới là có tác ý để giữ giới, là tác ý làm họ thì nhiều học vụ mình nguyện giữ giới trong sắc sanh, thì mình tác ý giữ giới trong sắc sanh, hoặc là nguyện giữ giới trong trọng cấp tài danh con nói giới trong ruộng, thì mình có tác ý để mình giữ giới như vậy thì nó để được gọi là trên cái năng chỉ lăng có đa mí, nghĩa là ta nói rằng tác ý là thành tựu giới. Thành tựu giới là khi mà mình có cái ý mình thọ trì giới. Còn nếu mà nói đến chia tách a mà thành nghiệp đó, thì chúng ta biết là cái tựu tư là cái sở hữu tạo nghiệp, tạo nghiệp nó nghĩa là nó hình thành cái nghiệp trong tất cả những hành động thiện ác. Nên bình thường mình nói cái sở hữu tư là nó đề đốc cho các pháp toàn tâm, đề đốc có nghĩa là giống như là nó chủ đạo vậy đó. Thành nói cái sở hữu tư là đề đốc cho các pháp đồng sanh. Như vậy thì cái tư đó là muốn nói đến khi mình tạo nghiệp đó là có sự cố ý hay tác ý, và khi mình có như vậy đó, thì nó sẽ thành tựu. Như vậy thì cái chỗ mà nói đến giữ giới là mình tác ý để mình làm việc thiện, còn tâu tư mà ở trong những cái bất cứ loại tâm nào nó cũng tạo ra cái nghiệp thiện, nghiệp thiện bất thiện, hoặc là nghiệp thiện nghiệp giới, hoặc là nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện đô giới, hoặc là nghiệp thiện chư thế, thì cái tâu tư này có thể hợp trong những cái tâm động lực, hệ là tâm nào làm việc động lực ấy, thì tâu tư thì cũng có thể hợp được. Như vậy thì nói đến cái sự tác ý để mình giữ giới thì mình có thiện nghiệp, còn mình không có tác ý thì có nhiều khi mình tác ý sai lầm thì mình không những cái bất
bất thiện nghiệp. Thì như vậy nên nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì nhìn vào cái bài học hôm nay á, sự tâu tư này nó là nói đến cái sự hình thành của các cái loại. Loại thiện và các loại bất thiện sống và tập thuốc độc ở trong một cái loại vật thực mà có nhiều cái bổ dưỡng, người nào ăn cái loại tập tố thì phải bị đau khổ, bản thân người đó hay là người nào nghe hay là người đó thì cũng chịu khổ. Thì cũng nói đến cái giờ cái bất thiện thì nó là dịch chung vào cái bất thiện thì ai sử dụng cái bất thiện nó cũng bị đau khổ hết, còn thiện thì ai sử dụng thiện nó cũng mang kết quả. Cái thiện đó sử dụng ở trong cái việc giữ giới hay là trong việc bố thí thì nó cũng đều mang kết quả tốt đẹp. Thì trong câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tôi xin thượng tọa trình bày thêm để biết tại thượng tọa.
Thưa thượng tọa, sao thưa thượng tọa thì đồ học khó khăn. Thưa Phật tử, có lẽ là chúng tôi nên tấn nặng một chút nhiều hơn thì đó đang nói thì quý vị có thể nhớ điều này tại vì nó rất là quan trọng. Chữ Chetana hay là chữ Tư ở đây đó, chúng ta tạm biệt là chữ tâm hay là chủ trương hay là sự cố ý tạo tác và chủ tâm hay chủ trương. Thì trong hai câu Phật ngôn đó, là nghiệp, Như Lai nói chủ tâm chính là nghiệp, mà Như Lai nói chủ tâm chính là giới, thì cái gì chủ tâm đó nó giống nhau, nó giống nhau đó là một cái chủ trương hay chủ tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về chủ tâm chính là giới là như vậy, giả sử như mình không sát sanh là tại vì có người họ nấu ăn cho mình, như mình sống ở Mỹ rồi ăn có sẵn ở ngoài chợ, mình không cần phải giết con này con kia, hay là mình không trộm cắp là tại vì mình sống ở trong quốc gia không có chuyện gì để trộm cắp hết vân vân. Thì như vậy chúng ta không gọi là giữ giới. Giữ giới là khi nào cho dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta ở trong bất cứ cái điều kiện nào thì chúng ta cũng có cái chủ trương là mình xin nguyện là không sát sanh, không xin nguyện là không trộm cắp. Cái mà chủ tâm mà không tạo điều đó hay chủ tâm gìn giữ học giới đó không phải là vì hoàn cảnh, không phải vì ngẫu nhiên, mà là do mình có cái chủ trương sẵn hồi đó. Thì Đức Phật nói cái tác ý từ bỏ đó và cái chủ trương, cái chủ tâm từ bỏ đó chính là giới. Ở nghiệp của mình, nghiệp đó là cái chủ tâm tạo tác. Ví dụ như mình thấy rằng mình làm việc gì đó thì mình đều có cái chủ tâm hết. Quý Phật tử để ý thấy tại đây đó là Ngài Nagasena, Ngài đưa ra hai cái thí dụ. Một thí dụ một người muốn đầu độc người khác mà muốn uống thuốc độc cho mình, hay một người muốn nấu ăn cho người khác mà muốn nấu ăn cho mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài có dạy là mình làm việc gì đó mà nó có lợi cho người, lợi cho mình hay lợi cả hai thì nên làm việc gì có hại cho người, hại cho mình hoặc là hại cả hai thì đừng làm. Cái lợi và cái hại cho người và cho mình, thứ gì cái đó nó là chủ trương, cái đó là chủ tâm. Giả sử ví dụ như vậy là mình vào trong cái nhà vệ sinh, mình sử dụng nhà vệ sinh, mình không có làm dơ, làm bừa bãi, vì mình nghĩ rằng người đi sau và họ đi vào thì mình sẽ thấy sạch sẽ, họ thoải mái. Nếu người đi sau họ vào mà họ cảm thấy dơ, họ cảm thấy họ gớm, họ sợ thì tội nghiệp họ. Thì mình làm mình sử dụng nhà vệ sinh xong mình lau dọn sạch sẽ một chút thì cái người đi sau họ vào thoải mái, cái đó là cái chủ tâm. Thì thứ gì chúng tôi nhắc lại đó là cái Chetana có nghĩa là chủ tâm tạo tác, và cái chủ tâm ở trong giới đó được hiểu như là cái sự cố ý từ bỏ. Bởi vì ngày xưa quý ngài có dịch cái câu là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Cái việc cố ý rất là quan trọng. Nhiều người không có hiểu điều này. Ví dụ như là một hành động gọi là sát sanh đó là phải biết con vật có thức tánh, hai con vật có thức tánh, rồi biết con vật có thức tánh, rồi có cố ý giết, rồi gắng sức giết. và có ý giết, nhưng mà phải ráng sức giết, và con vật đã chết vì sự ráng sức ấy. Thì hai cái chi mà thứ ba và thứ tư đó, tức là cố ý giết, tức là có ý giết, và ráng sức giết, tức là mình có bỏ công sức ra để mình thực hiện cái ý đồ đó. Thì nói tóm lại là thưa quý vị, ở một trường hợp nào đó thì chúng ta có thể dịch như trên tên là chủ trương, chủ tâm hay là ý đồ, cái đó cũng được. Nhưng mà riêng đối với cái chữ giới đó, và được hiểu, nên được hiểu đó là cái sự cố ý từ bỏ, và cố từ bỏ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, vân vân, thì cả hai đó đều chung một chữ, nhưng mà đâu có ứng dụng thì nó hơi khác hơn một chút. Bây giờ thì chúng ta trở lại với hy vọng rằng không biết gì đề từ đầu thầy sư từ đầu có nghe được không? Nếu từ đầu thầy sư có mặt ở trước máy thì xin thỉnh từ đầu hoàn nghị trở lại để chúng ta có cùng thảo luận. Dường như từ đầu thầy sư cũng không có mặt ở trước máy cho quý vị. Xin được trở lại với từ đầu pháp tân. Từ đó tân, dạ bác. Từ đó tân chúng ta thấy như vậy là tư á, là một loại một tâm sở biến hành túc thọ tưởng tư định bằng căn các ý, và tất cả tâm á đều có bảy tâm sở này, nhiều là đó là tâm thiện, rồi đó là tâm bất thiện, đó là dụng tâm vô nhân. Thì mình thử nói một cái cảnh như A Di Đàm là khi mà tất cả tâm á đều có tư hay là đều có cái chủ tâm hết, thì những tâm quả hay nói cái khác như những cái tâm vô nhân, thì cái chủ tâm đó là gì? Yeah. Khi mà chúng ta nói rằng chủ tâm tạo tác á, thì nó phải là thiện hay là bất thiện, nhưng mà tư tâm sở mà nó nằm ở trong những tâm vô nhân thì nó đóng vai trò gì? Đây là một điều nó liên quan đến A Di Đàm. Xin thỉnh từ đó tân giải rõ thì được đây.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào chư Phật tử có mặt ở trong rừng. Thì điều này con nghĩ rằng như là ở trong các cái tâm sở, ví dụ như mình nói là tư, là nó có thể là tạo ra là những cái tâm động lực là thiện hay là bất thiện, thiện hay là bất thiện, thiện dục giới hay thiện sắc giới, vô sắc giới, thì cái điều đó nó rõ rồi. Còn khi mà nói rằng cái tâm mà những cái tâm vô nhân thì cái tư nó nằm ở chỗ nào đó, thì theo con nghĩ rằng là một trong những cái, bởi vì đó là cái tâm quả, cái tâm quả, và cái tâm quả này là tâm quả vô nhân, tâm quả vô nhân, tức là nó là cái quả mà trong cái quá trình, cái quá trình, cái quả ở đây không phải là quả của cái tâm hữu, cái tâm hữu nhân, mà là cái tâm của là tâm vô nhân. Cái quả ở đây không phải là quả của tục sinh, thí dụ như mình nói là quả của dục giới, quả hữu nhân của dục giới, quả của sắc giới, quả của sắc giới, hoặc là quả của vô sắc giới. Cái quả ở đây chữ quả, quả chứ không phải chữ quả. Quả là lửa, mà quả là cái trái, cái cây, cái trái, cái quả. Yeah. Rồi thì ở đây đó là cái tâm tâm vô nhân, con nghĩ rằng trong cái quá trình trong cái quá trình mà mình tạo nghiệp, thì những cái tâm nào mà nó hữu nhân, hoặc là những cái tâm mà nó động, nó do cái tư mà phối hợp á, thì nó là cái những, nó tạo ra cái quả hữu nhân rồi. Còn nếu như mình nói rằng cái tâm quả vô nhân á, thì chính là cái việc thành tựu trong cái quá trình mà chuyển biến do lúc mà chúng sinh đi tái sinh, rồi nó tạo nên cái sắc nghiệp, tạo nên mà chúng ta nói là có mắt thấy, có tai nghe, có mũi ngửi, có lưỡi nếm, có thân xúc chạm. Thì những cái điều đó nó là một trong những cái tâm quả mà thuộc về về vô nhân. Thì ở đây đó tôi nghĩ rằng cái chê tá na cái chê tá na đó con nghĩ rằng mà nó chỉ phối hợp, nó chỉ có mặt, hoặc là nó là cái kết quả của trong cái quá trình tạo ra cái sắc nghiệp hay là cái nghiệp để đi tái sanh. Còn cái quả vô nhân á, những cái tâm vô nhân á, thì nó là vốn là cái vận hành của một cái các cái giác quan, như là một cái số tự nhiên, cái việc tự nhiên của như là máy móc của mắt thấy, rồi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Nhưng mà trong một cái lộ trình tâm thì đến lúc nào mà nó là chỉ là cái tâm quả thôi. Nhưng mà khi nào mà mình có cái, ví dụ như mà khi mà mắt mình nhìn á, mắt mình nhìn thì mình cái thức mình sanh khởi lên, nhãn thức sanh khởi lên, thì một loạt của lộ trình tâm á, thì có những cái tâm nó thuộc về cái tâm mà nó giống như là thụ động, rồi sau đó có một cái tâm mà nó thuộc về bên ngoài tác động vào, nó gọi là cái tâm mà có cái sự chủ tâm trong đó, thì tạo ra cái mà cái tâm nhận thức để mà mình nhận biết, hay là nhĩ thức để mà mình nhận biết. Khi mà nhận biết như vậy đó thì cái diễn tiến của nội tâm mình có thể là nó tạo ra cái tâm lý ở nội tâm là tham, hoặc là sân, hoặc là khó chịu, hoặc là dễ chịu, hoặc là không ưa thích, hoặc là ưa thích, tùy vào cái thái độ của nội tâm. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái tâm vô nhân á, nó vốn là làm việc trong cái việc máy móc tự nhiên vận hành của gọi là các giác quan của mình. Nhưng mà khi mà mình có được cái sự diễn tiến của lộ trình tâm á, thì lúc bấy giờ đó nó trở thành có cái tâm mà gọi là có tác động từ bên ngoài, thì lúc đó nó mới có thể là do cái sự chủ tâm, gọi là có sự chetana để phối hợp với cái tâm đó. Thì như vậy thì ở đây đó tôi nghĩ rằng những cái tâm vô nhân nó chỉ là những cái tâm mà làm việc vốn là tự nhiên, mà nó là cái quả của vô nhân, mà cái quả này đó là do cái quá trình cái nghiệp mà để tạo ra cái thức tái sanh. Mỗi chúng sanh có một cái đời sống, và lúc đó đó thì những cái tâm vô nhân này thì nó chỉ là mắt thấy, tai nghe. Ví dụ như mắt mình có thể là nhìn cảnh sắc, tai mình là nghe được âm thanh, mũi thì mình ngửi được mùi, ngửi được mùi. Thì cái mà nhận biết đó, cái mà nhận biết đó nó vốn là thức, vốn là cái thức để cho chúng ta nhận biết. Nhưng mà trong một cái khi mà có những cái tâm mà gọi là tác động từ bên ngoài đó, thì lúc bấy giờ đó nó tạo nên cái tâm lý là ưa thích hay là không ưa thích, chán ghét hay là ưa thích hay là chán ghét gì đó, tùy vào cái việc mà tâm lý của mỗi người. Nhưng mà những cái tâm vô nhân ở đây nghĩ rằng nó như là một cái việc làm tự nhiên, như là máy móc, các cái cơ quan trong cơ thể của con người là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm mà thôi. Cho nên là đây con có cái được cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nếu có điều chi chưa rõ thì xin thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Cái chuyện thành phố Phật Tân, thưa quý vị, thì Phật Tân là chúng tôi đang thảo luận đề tài liên quan tới A Di Đà. Đôi khi đây là những điều mà chúng ta cũng mình biết một chút rồi. Nói cái này thì nó lấy cái khó hiểu, giải thích cái khó hiểu thì thật sự không có nên, nhưng mà cũng nói đại khái là khi mà chúng ta đề cập đến những cái trạng thái mà tế nhị như vậy đó, ở trong A-di-đàm đó, thì nó có những trường hợp mà chúng ta gọi cái ngôn ngữ ngày nay của người Việt Nam gọi là quy mô và vĩ mô. Chúng ta nói ở trong cái trường hợp này từ hai vĩ mô một chút. Lấy cái thí dụ bình thường đó là chúng ta nói ở trong một công ty, là một công ty lớn như là công ty Microsoft hay là công ty Apple chẳng hạn, họ có cái người gọi là director, người đấy là director hay là CEO, người này gọi là tổng giám đốc. là người đã quyết định cái đường hướng, cái hướng đi của công ty. Thì đúng như vậy, ở trong công ty cái người mà CEO là cái người mà có trách nhiệm là quyết định đường hướng công ty. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chỉ có người này quyết định, chỉ những người này có cái quyết định mà tất cả những người khác là họ không có quyết định gì hết. Họ cũng có quyết định, ví dụ như một cái nhân viên về quản trị họ quyết định là cái gì nên làm, cái gì không nên làm ở trong phần hành của họ. Thậm chí cái người mà quét dọn họ cũng có cái quyết định của họ là sáng nay mình phải lau dọn nhà vệ sinh nào, mình làm cái gì, ai có quyết định hết. Nhưng mà cái quyết định mà thật sự ảnh hưởng toàn bộ đến công ty mà liên quan đến, đó là quyết định của người CEO. Dạ, tức là ai cũng quyết định hết. Thì thưa quý vị, ở đây thì chúng ta phải nói rằng ở trong A Tỳ Đàm đặc biệt cho chúng ta những bài học rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị khi đề cập đến những cuộc tấn hay là những cái tâm sở của tâm. Chúng tôi tóm tắt về điều như vậy. Và bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Hoàng Đăng. Thượng tọa Hoàng Đăng có nghe được không? Nếu Thượng tọa Hoàng Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng tọa Hoàng Đăng. Dạ, thưa ông Đăng, ở đây là chúng ta nói về Chetana, tức là chủ tâm. Nhưng mà ở bên ngoài người ta cũng nói cái nghiệp gọi là những cái hành động cố ý và hành động vô ý. Dạ, hành động cố ý hay hành động vô ý. Như là mình vô ý mình nói một chuyện làm cho người khác buồn, hay là mình cố tình làm cho người khác buồn, cái đó chúng ta nói hành động vô ý, hành động cố ý. Nhưng mà theo cái diệu pháp á, thì dù là hành động vô ý hay là hành động cố ý thì đều có chủ tâm hết. Và khi chúng ta nói như vậy thì nghe nó ngược ngạo lắm. Tại sao là hành động vô ý cũng có chủ tâm? Thì xin thỉnh từ tòa pháp đăng hoan hỷ giải rõ về điểm này.
Dạ, nam mô Phật nhé. Nam mô Tam Ma nhé, nam mô Tam Ma nhé. Dạ, có một bàn để mình để Đức Phật nói. Đang chính mình để phần đó. Để mấy giờ chúng ta làm Đức Phật chia sẻ đại cơ tự. Ở trong cái câu hỏi của nhà của Đình Đỏ thì quý vị thấy rằng cái trang sự một chủ ý và vô ý đó. Thì mình nói rằng giống như bây giờ có một cái người mà họ đi thả một con vật. Ví dụ giờ quý vị thấy rằng một cái người mà thấy con vật đau khổ đó, mình có tâm từ đi mình thả đó, mình cũng thả con vật đó. Nhưng mà nếu một người đó mà cũng thấy con vật đó như vậy, nhưng mà người đó đi thả con vật nó có nghĩa là cái người kia bẫy dính con vật này thì vẫn thả con vật này. Thì ở trong luật đó là một cái người thả mà cái tâm á, hai người đều thả con vật đó. Nhưng mà chúng ta thấy một cái người kia có thể cái thả là họ có cũng có cái cố ý thả, nhưng mà thả cái con vật nó đau khổ và bị động tâm tự đi thả. Còn một người thả mà cái con vật đó là của người ta bắt dính bây giờ mình thả thì nó lại khác. Nghĩa là có cái chủ ý, cái chủ ý này nó gần như là nó làm cho cái người kia bị khổ. Cái nghĩa là cái người mà bắt con thú đó, đó nó không có lấy được con thú đó. Còn cái người này họ thả con thú này nó bị cái tâm tự đi. Thì mình thấy giống như là một cái người làm họ vô ý họ làm vậy. Là vô ý làm, nhưng mà thật sự trong đó thì nó có chủ động để làm. Nên cái chỗ này á, trong Phật giáo nói rằng khi sở hữu tư đó, nó ở trong những cái tâm nào, nó ở trong cái tâm nào thì nó có cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Nếu mà cái sở hữu tư đó, nó ở trong cái tâm mà tham ngay tâm sân thì nó là cái tâm thiện. Còn khi sở hữu tư đó, nó ở trong cái sự cố ý mà cái tâm từ tâm bi ấy, thì nó lại là cái trạng thái của cái bất thiện, cái tâm ta là bất thiện. Nên thường thường quý vị thấy ấy, ở trong có câu chuyện của Ma Vương ấy, các Ma Vương khi mà chuyển động cái tâm của người ta đi tới bố thí cúng dường thì những người đó có phước bên dưới trời. Mà các Ma Vương khi mà điều động cái tâm người ta mà tới mà mắng chửi Phật Bồ Tát tăng ấy, thì nó cũng tạo ác nghiệp. Và ta cũng là cố ý, ác ma cũng cố ý, nhưng mà cái người kia đó mình thấy là giống như một cái người mình gọi là họ không có ý gì đó. Họ làm bị cái tác động của người khác, Nhưng mà thật sự ra thì mình có thể nói qua thì dài đúng như cái người này họ có cái ý trợ của một cái hàng tư nhân khiến cho họ làm như vậy. Mình thấy họ làm giống như là họ không có ý vậy, nhưng mà thật sự ra cái đó nó cũng trở thành cái có ý trong cái thiện gì cả bất kỳ người. Nên thường thường quý vị thấy ở trong kinh tôi nói những cái nghiệp mà mình phải biết là cái tổ tư những họ có trong cái loại tâm nào. Nên thường thường trong luật á, một cái bị khôn mà đi thả con thú đó, cũng hai người thả con thú, một người thả thì có tội, một người thả không có tội. Người thả có tội là cái người đó thả với cái ý nghĩ là con thú này, cái người thợ tăng hay bắt được nó bây giờ thả. Còn một người thấy con thú đau khổ mà mình thấy nó đau khổ quá, chịu nổi mình thương nó mình tận mình thả. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng trong cái lực đời bây giờ họ cũng nói ví dụ một người mà giết một con vật, giết một con vật đó là hay là giết một con người mà mình ngộ sát hay là mình cố sát, cố sát là mình trực tiếp giết người đó, mình đi cứu khổ giết người. Còn người ngộ sát là cái người đó do cái người này họ tấn công rồi mình né qua mà họ bị đâm xuống một cái dao hay cái gì họ chết đó, thì cái đó là mình không cố ý, không cố ý. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy như là câu chuyện mà Thiền Thanh với Bồ Tát kia, ngài cố ý phóng cái bông, nhưng mà trong cái cố ý của ngài vô tình là lại làm cho con sâu nó bị chết. Và sau là con sâu nó sanh làm vua giấc khác. Vua giấc khác thì bắn con nai đi chơi với Bồ Tát, nó với Bồ Tát có tâm từ nên bị nai đó thường tụ xung quanh với Bồ Tát. Nhưng mà vua giấc khác thì cố ý bắn con nai nhưng mà lại bắn trúng Đức Bồ Tát của chúng ta. Cố ý thì cố ý bắn con nai chứ không phải cố ý bắn Bồ Tát chúng ta, nhưng mà lại bắn Đức Bồ Tát chúng ta. Thành ra theo A Di Đà thì quý vị biết rằng cái tâu tư này có nhiều khi mình bắt đầu mình làm là không có cố ý. Chỉ có khi nào quý vị thấy cái điều này có một cái điểm là trong giấc mơ đó, trong giấc mơ bị vị khu thấy như vậy thì không có tội, nhưng mà ở ngoài mà làm như vậy là có tội. Thành ra điều kiện quý vị thấy cái đó là giống như mình nói là Đức Phật làm vị đạo sư thì biết được cái tâm giấc mơ là do những cái tâm thẩm tấn, hay là tâm làm việc thẩm tấn là tám đại quả thì ba thẩm tấn nó làm việc đó. Chứ còn bình thường nếu mà mình thức mình làm việc đó thì nó lại không phải là tâm quả đó, mà là cái tâm tham, thành ra mình bị nghiệp. Cái điều này thì nó hơi tế nhị, chúng ta chỉ trình bày nó hơi nhiều nhưng mà được cái là mấy vị mà hiểu được đó thì được, rất là dễ hiểu. Và cái vị mà không có khó hiểu thì cũng có mấy câu chuyện mà chúng tôi kể là để làm chỗ gì biết nè. Nếu cái tổ tư này nó hợp cũng hợp nhiều cái tâm, và nhiều cái tâm này đó trong đó có những tâm quả mà trong giấc mơ mình thấy như vậy thì mình không có tội, nhưng mà nếu ở ngoài mình làm như vậy là tội. Hoặc là lúc mình bắn cái bông á, mình cố ý nó bắn một bông nhưng mà trong đó vô tình con sâu nó bị mũi tên bắn ngang nó chết. Thì chúng ta thấy rằng cái cố ý là cố ý bắn cái bông đó, vô tình là vô tình có con vật trong đó. Cũng như có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, có trường hợp mà mình cố ý làm việc này nhưng mà mình lại bị cái việc kia. Cái thường thường cũng thấy rằng trong luật cũng có nói gì đó, bị cô mà đào cái hố đó, mà nếu mình đào hố mình tắt ý đổ rác mà lỡ ai có té thì nó chết đó, thì mình có phạm tội. Nhưng mà nếu mình đào cái hố đó hay là đào cái giếng mà tắt ý rằng mình để chúng ta rất đến chết đó, thì mình sẽ có tội, nếu mà ai tới thì mình có tội. Nên Đức Phật ngày nói cũng là đào cái hố, nhưng mà đào cái hố đó với cái mục đích là mình để đổ rác, hoặc là đào cái hố đó để mình đổ những cái vật dơ này kia nọ, hay là đổ nước cũng như. Nhưng mà mình không có cố ý giết người. Còn khi mà mình đào cái hố đó mình cố ý giết người khi mình đào đó, thì mình sẽ phạm tội. Thì điều này nó trong luật của Đức Phật đó, thì nó có những cái điều mà Đức Phật thì nói là cái tư tưởng của chúng ta, cái tính chúng ta làm, chúng ta làm cái tâm đó để là cái tâm gì. Nếu mà chúng ta đào mà chúng ta có ý giết chúng ta, nó là có cái tâm sân chúng ta làm, nó tiềm tàng chúng ta làm. Nên khi mà nó có người chết thì mình thành quả. Còn nếu mình đào với cái tâm mà nó đổ rác hay là nước nó rút chúng ta cho nó sạch sẽ đường này nhà, đường xa này kia nữa, là chúng ta không có ý chúng ta. Nhưng mà lỡ có ai té xuống chết đó, thì mình không có ý. Thành ra sau câu hỏi của chúng ta thì cũng xin trình bày mấy điều như vậy, không biết có làm cho đủ ý nghĩa của câu hỏi không.
sao tôi cũng chưa thì họ định. Thế tôi tự quyền, thế thì tôi tự quyền các bạn ở trong room nên xin được hỏi là thì tôi tự quyền có nghe được và có cảm biết được không biết thì tôi nghe được từ tổ thì chú. Thế tôi tự quyền có một điều này mà quý Phật tử đó hay hay lầm lẫn và không có quan tâm nhiều, bởi vì đó là vấn đề ở trong kinh mà nói gọi là tâm tình dục, không thấy không nghe và không nghi. Trước khi mà chúng ta nói sâu về cái không thấy không nghe và không nghi này thì chúng ta nói về điểm này là nếu một người lái xe như là ở miền Nam Texas thỉnh thoảng lái xe đó thì ở trên đường đi là nó sẽ đụng những cái con côn trùng, những con côn trùng nữa lạ lắm, là hãy mình lái xe thì nó đụng, nó đâm vào trong kiến xe của mình và nó nhiều lắm, mà để đổi mà chúng ta về phải rửa xe lại tại nó dơ lắm. Bây giờ đó câu hỏi thì mình đặt ra là mình biết mình lái xe đoạn đường đó mình cần phải đi từ như là từ Fort Arthur lên Houston thì mình cần phải lái xe, và lái xe thì những con vật nó sẽ chết tại vì nó lao vào trong xe của mình. Bây giờ có người nói rằng như vậy mà mình vẫn lái xe, tức là mình tạo sát nghiệp tại mình biết mà mình vẫn lái, thì trong trường hợp đó thường tôi tự mình nghĩ rằng trên thiên đường nghiệp báo thì một là có tạo nghiệp ác hay không, và nếu nó có tạo cái nó sẽ tạo cái quả bất thiện thì có nên là nó đừng lái xe, mình ngồi chỗ, tức là mình cấm cung hay không, mình cấm cố không đi hay không, thì xin thỉnh ý kiến của thượng tọa tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nguyễn Thiền. Con kính lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Đăng, Tính Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng tọa, đứng trên một cái nhìn, nếu mà như chúng ta nói về vấn đề chúng ta biết mà chúng ta vẫn lái, thì nó có hai cái tâm trạng xảy ra của một người. Một người người ta không biết gì hết mà ta vẫn lái, đây là một chuyện. Còn chuyện thứ hai là cái người mà biết nó chết do cái chúng ta đi mà nó chết, mà họ họ vẫn lái. Và cái điều thứ ba nữa, có một người sẽ, nếu như họ hiểu họ sẽ không lái. Bởi vì sao? Thứ nhất là nếu như cái người mà không hiểu biết về cái nghiệp quả gì cả thì người ta sẽ dửng dưng vô tư, không có chuyện gì. Cái người thứ hai, người ta vẫn lái. Ở đó người ta lái nhưng có hai cái tâm trạng xảy ra. Một tức là cảm thấy hết sức là xót thương mà vì một điều kiện buộc họ phải đi. Còn một người thứ ba thì họ sẽ không lái. Thì ở đây có thể nói rằng nếu chúng ta đi, chúng ta có cái việc của chúng ta. Nếu nó trên cái tinh thần Phật Pháp thì đó chính là chúng ta phục vụ cho cái gì? Cho cái lòng tham của mình, tức là cho ước muốn của mình. Ở đó chúng ta cũng đang ở cõi dục, chúng ta sinh hoạt với cõi dục nội chứ bao nhiêu đó thôi, là chúng ta cũng đã tạo bất thiện rồi. Bây giờ một cái người tu hay là người không tu, cả hai đều sẽ tạo ra một cái quả. Những cái quả đó với cái người không tu thì nó sẽ hết sức là nó mạnh hơn. Và cái người có tu á, thì họ biết như điều mà trong cái trạng thái khó chịu thì ở đây cái tư đó, nó có thể nói rằng nó cũng hạn chế. Nó cũng có như điều mà có một cách, tức là nó bị thụ động. Nó bị coi như là bị hơi là nhạy cảm chút xíu, hơi e ngại. Có cái tạp nó cũng là quý chút xíu. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này thì nó phải nói rằng là nó khác hơn. Bởi vì sao? Nếu nó về tư thì ai mà biết được, nếu như biết đó cũng như là một cái điều mà nó nguy hiểm thì thời người ta sẽ có cảm thấy thương xót, cảm thấy khó chịu hơn. Một người mà ta không biết gì hết ấy, thì người ta làm rất là mạnh. Thì ở đây chúng ta thấy nghiệp quả nó trả theo cho tùy lúc thôi. Chứ nếu như trường hợp ví dụ như đó, lúc đó đó cái động lực, cái tâm của người đó nó mạnh như thế nào. Thí dụ có một số người, thí dụ như là người ta thích, thí dụ như là mũi á, hoặc là xịt về, và có những cái chai mà nó xịt giết côn trùng á, người ta thấy nó, có những người lỡ tay thì nó khác, còn lại cố tình để xịt cho nó chết. Thì cái tình huống đó lại là một tình huống coi như là nếu chúng ta thấy thì nó đó là nghiệp quả tính trên một cái gì, trên cái tư hành động của chính mọi con người. Mà xuyên qua về vấn đề Phật pháp thì có thể nói rằng là hiện hữu ở ở cõi đời này là chúng ta đã và đang và sẽ phục vụ cho cái gì, cho cái lòng ước muốn của mình, cho cái gì mình muốn được. Cái mình muốn được đó chính là một điều hết sức là quan trọng. Mà nếu như ở trên tinh thần mà người mà hiểu biết thương xót dẫu cho chúng sinh côn trùng rùa mũi gì, tất cả đó nó cũng là một thức tính, nó là một cái thức tính mà một cái thức tính mà cho người hiểu biết được thì nó là một chuyện khác. Cho nên vì vậy cái sự tu tập á, là ở ở cái người mà biết ly dục, ở một người biết biết mà nhàm chán và biết coi như là không có dính mắc ở trong cái cõi dục này, nó hay là tâm ái nó nhẹ nhàng hơn, thì đó chính là một cái sự tu tập tốt. Có thể nói rằng là ở trong cuộc đời mà, kính thưa quý vị, nhiều khi chúng ta nếu như chẳng hạn như bây giờ nếu mới buôn bán thì nếu như không nói thách, không nói hơn, hay là chúng ta không có một cái lừa phỉnh chút xíu, chúng ta không có lừa gạt chút xíu, thì làm sao có đồng tiền, làm sao chúng ta sống được. Thì ở đây đứng trên một cái quan điểm về giới luật, cái gì dối là cái đó nó phạm tội, chứ không phải chúng ta nói chúng ta nói dối mà giúp người. Cái giúp người là một cái thiện tâm, nhưng cái dối là cái ác, là nó cái thiện ác nó rõ ràng. Chứ chúng ta không vì một cái chuyện mà chúng ta nói rằng bởi vì chúng ta nói dối hay chúng ta giết con này coi như là để loại trừ con kia thì nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy ví dụ bây giờ nói như là giết rắn để giúp cho không có bị nó cắn con nó cắn con người, bởi vì con rắn nó độc, thì chúng ta nói trên cái tinh thần đó thì không được, trên tinh thần nghiệp quả sẽ không nói gì được. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, là ở trong cái trên đường đi của chúng ta, nếu như mà chúng ta phải đối diện với những cái tình huống như thế thì là một người có cái từ tâm thì nó là một chuyện khác, là một người không có tự tâm thì nó là chuyện khác hơn. Và một người vừa có tự tâm mà vừa buộc phải theo cái gì nô lệ cho chính cái làm việc của mình, thì quả thật thì đây chính là một điều mà chúng ta thấy không có đơn giản. Vì vậy cho nên kính bạch thượng tọa, thì đứng cái nhìn của chính con, nếu mà nó kết tụ thành quả thì ở đây là do cái tâm của con người. Như chúng ta thấy ví dụ như tình huống vô tình, mà cái vô tình đó là nó có một chủ động lớn, chứ không thể nói cái tội vô tình, cái tội vô ý, mà đó chính là thí dụ bây giờ chúng ta đập hay chúng ta gia vào một cái gì đó mà do cái chủ ý chúng ta cố tình chúng ta lủi vào đó mà có con vật gì đó nó chết, thì do cái tâm cố sát của chúng ta như vậy. Còn ở đây cũng vậy, chúng ta đang chạy xe mà nó lủi vô thì đứng lên cái nhìn nó tìm tới cái chỗ chết. Nó vốn là nó bay, nó thấy ánh sáng hay là nó ngược chiều thì nó vốn là cái gió nó đẩy nó vô, nó lao vô và nó chết. Thì nếu chúng ta dừng lại thì nó đâu có, hoặc là chúng ta vẫn chạy thì biết mà chúng ta vẫn làm. Thì đứng trên cái nhìn của chính con thì phân tích trên ba cái tình huống như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Xin được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được? Xin được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Hình như thượng tọa Pháp Đăng không có mặt. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta lấy ví dụ như vậy là một cái thước vải lụa mà mình xài đó, và tơ lụa mà mình xài,
Tại vì tơ tơ đó mà người ta làm thì ta sát sanh rất là nhiều. Tức là một cái miếng tơ như vậy đó là phải người ta phải nuôi nuôi tầm, rồi tầm đó nó mới nhả tơ, nhưng nó luyện lên trong cái gọi là cái kén. Và khi mà người ta muốn lấy tơ từ cái kén ra, họ phải luộc cái kén đi, thì cái con giọng mà nó nằm ở trong cái kén thì nó phải chết đi, tại mình bị luộc đó. Nói cách khác là một cái thước tơ lụa mà mình xài đó thì mình sẽ giết rất là nhiều con tầm ở trong đó. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra như vậy là có người nói rằng mình cho dù mình biết hay không đi nữa, mà mình biết chắc chắn rằng tơ lụa đó nó làm là do con là do họ sát sanh, do họ giết con tầm nên chi họ luộc cái kén, thành ra mình phải, nếu mà mình xài là mình bị liên đới trách nhiệm, tức là mình cũng tạo nghiệp. Có người nói rằng không, lúc đó không còn nữa, lúc đó là nó cái miếng vải đó nó đã thành miếng vải rồi thì mình có quyền xài. Thì theo sự tọa pháp căn đó, ở trong trường hợp đó sự nhận định nhận thức như thế nào, cái chủ tâm như thế nào mà nó tạo sự liên đới về nghiệp, cái nhận thức thế nào mà không liên đới về nghiệp sinh tịnh sự tọa pháp căn.
Dạ, trong câu hỏi của chị đó thì nó xin trình bày như thế này. Nếu mà căn cứ vào cái giới sắc thân á, thì chúng sanh có tánh, nếu chúng sanh có tánh cố ý giết và sự cố ý chúng sanh chết trước mặt mình, thì coi nhìn thẳng cái giới sắc thân. Còn thực sự thì cái tấm lụa đó, thì nó là tấm lụa thôi, nó là vật vô tri giác thôi. Nếu mình nói rằng trong cái bây giờ mình nói như vậy, cái thời kỳ Đức Phật thì Đức Phật vẫn cho tài những cái này lâu dê hay lông này cái nọ này làm tòa cụ cũng cho xài. Vì cái lúc bây giờ con vật nó đã chết rồi, nó chết nó có nhiều cách chết, có thể là nhiều khi nó tự nó chết, hoặc nó bán hốt nó chết, hoặc là con vật này vật kia ăn cắn nó chết, nó cũng chết nhiều cách chứ đâu phải là tự con người ta giết nó không. Thành ra nhiều khi mình nói tới Đức Phật này nói thì ngài nói cái vật đó là cái vật bây giờ mình đang xài là cái gì. Nếu một cái tấm lụa thì đó là vật vô vi giác, cho nó là chỉ là sạch thôi. Nó chỉ là cái sắc tác thôi, sắc tác mà như là những cái gì dân ra chạm vào thân của mình nó gọi là cảnh xúc. Thì cái miếng giả chỉ là cảnh xúc thôi, chứ đâu có phải có chúng sanh. Còn khi mình suy xét ra thì con nghĩ rằng cái gì mà suy xét ra là nó cũng liên quan nhau trên đời này. Cái hơi thở mình thở ra ra vô cũng có biết bao nhiêu chúng sanh chết. Mình cứ nói cho các nhà khoa học đó thì mình thở ra thở vào cũng có biết bao nhiêu vi khuẩn mà mình hít vào nó chết do cái kháng thể trong con người của mình. Rồi bây giờ mình uống nước cũng vậy, biết bao nhiêu sinh vật trong nước mình không thấy. Cái nước mà nóng lên 50 độ thì vi khuẩn nó chết, còn nếu mà nó nguội lại thì nó không có vi khuẩn sạch. Thì nếu mà nói chúng sanh là Đức Phật này thấy những cái lời sắc tế sắc thô Đức Phật thấy hết, nhưng mà chủ yếu của Đức Phật này nói rằng nếu mình phạm tội sắc tánh là chúng sanh có sắc tánh, mình biết chúng sanh này cố ý giết do sự cố ý chúng sanh này chết trước mặt mình thì mình tạm giới sắc tánh. Khi mà nói tạm giới thì như vậy mình mới có tội, chứ còn nếu mà mình không có làm cái việc đó thì làm sao có tội. Thậm chí bây giờ thì Đức Phật sự ra, nếu mình là người nông dân, mình nhìn vào cái trầm trọt đó, thì dần trồng cái gì đó mình cũng chúng sanh đã trồng cái gì đó cũng giết hại rất là nhiều con. Thậm chí ở chùa thì có cái nhà ông cầm chơi cái dây ổ qua, mà cái dây ổ qua thì cái ra trái thì nó bị mấy con ruồi vàng nó chích, không có tài nào ăn nữa đó. Không có tài nào chùa ăn được đó. Thì rõ ràng nếu người ta trồng ở ngoài thì người ta đã giết một con ruồi vàng rất là dữ để cái ổ qua là mới có, chứ còn cái con thì không thể nào mà nó sống, nó còn sống thì nó không thể nào mình có lại. Nhiều khi trồng rất là nhiều những cái loại mà thấy mút bí đồ cũng bị trồng, mà nếu mà mình không chích những con cùi vàng đó, thì nó cũng chích những cái mút nó cũng không có ăn được. Thành ra khi người ta trồng, người nông dân người ta trồng với bất cứ một cái loại gì đó, người ta cũng phải sử dụng cái loại hóa chất hay là cái nọ để ngăn chặn những cái loài vật nó ăn những cái trái, cái cây, cái hoa, cái rau, cái cỏ đó. Thành ra nhiều khi mình thấy rằng trong cuộc đời này, nếu mình nói rằng mình ăn á, mà còn ăn là còn có tội. Sao không nghĩ rằng bất cứ ăn cái gì cũng có tội? Ăn lúa thì người ta cũng thịt sâu thịt mò. Hồi xưa con còn nhỏ không biết đó là lúa đó, mà mấy cái thời thì có ăn lúa nó bị con rầy nâu đó. Một hecta một chừng một mét là một mét lúa thôi là biết thằng mấy chục ngàn con rầy nâu. À, lúc đó con còn nhỏ còn nhớ tới giờ con còn ấm ấm. Thì thấy là nếu mà còn ăn cơm ăn gạo thì cũng biết bao nhiêu người ta giết, biết bao nhiêu con rầy nâu như vậy. Bây giờ thì mình chỉ căn cứ theo cái giới luật của Đức Phật, có nghĩa là chúng sanh có đức tánh, biết chúng sanh có đức tánh cố ý giết và thì cố ý chúng sanh chết trước mặt mình, tình phạm tội bất tâm. Còn nếu mà những vấn đề mà rau cỏ ăn lúa ăn rồi nước uống mình cứ đi tìm nó, con thấy nó làm cho cái người Phật tử mình tự mình học Phật pháp mà giống như mình nắm cái đắng cái đuôi con rắn vậy, nó cắn nó quay nó cắn mình. Mình thọ thì điều học mình cứ sợ hãi với mình không phải là người trí. Đức Phật nói cái người có trí thì bắt con rắn nắm cái đầu, thọ thì pháp thì thọ thì đúng đắn. Còn khi mà cái người thọ thì sai lầm thì họ không dính vào mắt này, họ dính vào mắt kia. Nên những người họ chủ trương mà ăn như thế này thế kia là họ mới chi tiền ra cái vấn đề đó. Còn với Phật giáo nguyên thủy, con thấy các nước Phật giáo nguyên thủy thì con vật phải chết rồi người ta có đem cho cái tăng ăn, cái tăng vẫn ăn chứ cũng không có tội lỗi gì. À, nó cũng giống như bây giờ là không có ăn thì nó cũng là phân thôi. À, rồi chúng ta thấy cũng nhiều kiếp Bồ Tát, ngày lặng cá ma thiệt, ngày lăn lên đời, ngày nguyện cho chúng sanh ăn. Và chúng ta thấy là những con vật nó tăng ra đời mà nó cống hiến cho đời một sự sống đó, nó cũng là cái vật hy sinh thôi. Vật hy sinh để nó có phước, nó tiến bộ lên. Mà chúng ta thấy từ địa ngục, ngã quỷ là xuất sanh. Xuất sanh là tiến hóa, là làm người. Cho nên nhiều khi mình nghĩ những chúng sanh đó, họ tăng ra đời mà cũng như là thường thường mình thấy có nhiều người họ phát nguyện, ví dụ sống họ bố thí được. Họ chết, họ nguyện, họ bố thí cho chim, họ bố thí cho những người nghiên cứu, y học. Bố thí cho những người nào mà tiêm thận rồi họ có thể lấy được cái gì họ lấy đó. Thì cái đó nó tâm cũng cao thượng, nó họ nguyện họ chết rồi họ cho đời được cái gì họ cho. Mình cũng nghĩ như vậy đi, những con vật đó nó chết nó cho đời được cái gì nó cho. Cũng giống như Đức Phật nói câu là người mẹ người cha mà ở trên cái quan đảo bây giờ muốn vượt qua cái sa mạc quan đảo đó, đứa con lại nó chết rồi về cha mẹ đói quá đã mồi ra chờ chết luôn thì ăn thịt đứa con đó để vượt qua quan đảo. Như vậy thì cái người mà đói khát đó, một cái người mà ăn đứa con để vượt qua quan đảo có cái đời sống tốt đẹp với một người mà họ chết đói vượt sa mạc, như vậy thì hai người này chọn người nào? Thì mình phải chọn cái người mà có nghĩa là con nó chết rồi thôi, mình đói quá mình ăn thịt nó đi qua sa mạc thôi. Cũng như vậy Đức Phật này biết được cái luân hồi đó, mình ăn bất cứ một thịt gì cũng có chứng tâm giác trong cái vật thịt đó. Nhưng mà người có trí để chứng ngộ niết bàn thì ăn uống cái vật thực này để đoạn trừ cái tham ái chứ không phải để tập khổ. Thì tôi nghĩ rằng nếu cái người học mà hiểu như một cách Đức Phật này, ví dụ là người mà ở trên quan đảo rồi bây giờ đói khát quá, bây giờ muốn vượt qua quan đảo đó, cái sa mạc nó phải ăn thịt con của mình chết rồi thì người nó có vui thích để ăn không? Thì chính lại câu đó là cái câu mà Đức A-tô-ca hỏi đứa con, hỏi một cái vị thánh trả lời như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng trả lời cái câu đó đối với những người mà ngài nói rằng đối với đàn thực đó, mình sẽ suy nghĩ như vậy. Mình ăn cái vật thực đó là để mình vượt qua quan đảo thôi chứ không phải để chấp thủ. Còn nếu mà nói rằng cái tội lỗi thì thật sự mình ăn cái gì nó cũng dính dắt đến cái sự sống của chúng sanh hết á. Bởi vì những cái vật thực mình ăn là những con vật khác nó ăn, mình ăn một bát cơm, một bát cơm đó hàng ngàn hàng tỷ con kiến ăn được. Nếu mà mình không có mình không có giặt, mình không có cắt những con vật khác cũng ăn thôi. Bây giờ mình có mình ăn thì mình biết, bây giờ mình chỉ biết ăn, mình ăn là mình có phước chứ mình tu tập để mình chứng ngộ. Còn cái vấn đề mà chi tiền thì con thấy nó cũng rất là mệt mỏi. Tại vì con xin trả lời cái câu hỏi nó hơi lăng quăng một chút, nhưng mà giờ cũng thấy mình tới giờ là không tin lời nhất là được.
Thế thì thật ra bài học này rất là quan trọng trên phương diện là cái hiểu của chúng ta về nghiệp. Không ai cho người Phật tử Việt Nam như chúng ta đó là chúng ta học Phật theo cái cách gọi là tín ngưỡng dân gian, hay là cách nói thường thức. Nhưng mà chúng ta ít khi đặt một câu hỏi nghiêm túc là Đức Phật đã thực sự dạy gì về nghiệp. Chúng ta chỉ nghe sư bài nay làm người này nói cái này người thứ kia. Thì với chữ Chaitanya là hiểu nghề nghiệp rất là quan trọng. Chúng tôi muốn kết thúc bài học ngày hôm nay với ba điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đó là cái chủ tâm tạo tác ấy, nó luôn luôn là điều mà chúng ta phải cân nhắc trong đời sống. Và cái yếu lý của chủ tâm tạo tác ở đây là mình làm những gì để mình có nghĩ rằng việc đó nó có lợi cho người, có lợi cho mình hay lợi cả hai thì nên làm. Một việc gì mà nó hại cho người, hại cho mình, hại cả hai là không nên làm. Đó là điều mà Đức Phật dạy là chúng ta phải có. Và điều thứ hai đó, là thật ra trong cuộc sống rất khó để chúng ta sống một cách hoàn thiện. Chỉ có một điều mà chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta ráng tu tập tâm từ. Là bởi vì sao? Ở trong cuộc sống này, quý vị, cái vô tình hay cố ý, chúng ta mang lại rất nhiều cái sự bất an, cái sự đau khổ cho người khác. Mình không lái xe thì thôi, mình lái xe thì cũng phải cán con này con kia, mình đâu biết, mình cũng chắc chắn là sẽ cán, nhưng mình không thể không lái xe. Hay hoặc giả là người ta nói rằng nếu mình chỉ lấy cái thống kê không, thì cho dù chúng ta ăn hoàn toàn là rau cải, thì mỗi một năm như vậy đó, một người trung bình tiêu thụ 2 ký côn trùng nó nằm ở trong rau cải. Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng mình tiêu thụ 2 ký côn trùng thì mình không được ăn, thì mình không ăn làm sao sống được. Nên do vậy chúng ta cũng nên biết rằng ở trong cuộc luân hồi đó, thì cái nghiệp gọi là nghiệp vô tình hay nghiệp cố ý là điều không tránh khỏi. Nó có vô số thứ, vô số trường hợp. Nó không phải là vấn đề ăn, không phải là vấn đề mặc, vấn đề sống, mà vấn đề lời nói, việc làm. Kể cả cái chuyện mà mình đi làm, quý vị thấy rằng mình đi làm thì mình cũng muốn là được thăng tiến, mình cũng muốn lên chức, lên lương. Nhưng mà mình muốn lên cái địa vị nào đó thì điều đó cái đồng nghĩa là mình lấy cái của người khác đi. Thì cái cuộc luân hồi mà bậc thiện trí mà biết được thì sợ lắm. Tại vì trong cuộc luân hồi đó chúng ta không thể không làm các việc bất thiện. Như vậy thì bình thường đó, buổi sáng thức dậy, bình thường sống ở trong ngày, thì chúng ta nên lâu lâu nhắc lại Sape Sapa Sukha Hotu, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Đừng có coi thường cái tâm nguyện niệm đó. Nếu mà mình sống mà với tâm niệm mình mong cho mọi người được an lạc đó, thì mình không có cố ý để làm khổ, không cố ý làm phiền người khác. Có những người trong cuộc sống cố ý để gây ra cái sự bất an, gây ra sự đau khổ người khác. Vì tham lam, vì sân hận, vì ghen, vì thế này thế kia đó. Mà những người đó khổ hoài. Do vậy chúng ta nên tập sống cái hạnh lợi nguyện của tất cả chúng sanh được an lạc. Ít nhất là trong lúc luân hồi cái đó nó cũng đỡ khổ cho mình. Nghĩa là cái ý thức đầu tiên của chúng ta là chúng ta nên mong là cái gì mà lợi người lợi mình thì mình làm, cái gì hại người hại mình hại cả hai thì cũng làm, đó là lời dạy của Đức Phật. Điều thứ hai thì chúng ta nên thường tu tập, từ tập. Và sau cùng thứ gì, con người của chúng ta đã đi theo cái chí hướng, cái hoài bão. Quý vị biết là cái tư có nghĩa là chủ trương tạo tác. Nếu mà mình có cái chí hướng lớn thì tất cả những cái việc nhỏ đó thường thường mới đi theo cái chí hướng lớn đó, mình nên có. Người Phật tử sống á, tự có tâm sống làm sao làm lợi lạc cho cuộc đời. Nếu mình không có ý hướng lớn á, thì những nghiệp nhỏ nó đè mình. Cái đó là cái khổ mà mình không để ý. Chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ mình có cái ý tưởng là làm thế nào Phật Pháp được phát huy, được hoàn truyền. Thì cứ nhắm theo điều đó mà mình làm thì những nghiệp khác á, nó sẽ lôi kéo theo. Còn nếu mà mình không có những cái chí hướng lớn, mà nói ở bên ngoài gọi là chí hướng lớn, ở trong đạo Phật nó gọi là đại nguyện đó, thì những nghiệp nhỏ nó nhận dịp mình. Và những nghiệp nhỏ thường cứ cái gì nó là những ác nghiệp. Do vậy khi mà chúng ta học về cái tư tâm sở hay là tư ở tại đây đó, thì chúng ta phải biết rằng đó là một ở trong cái yếu tính rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về nghiệp, khi mà chúng ta nói về luân hồi, khi nói về quả của nghiệp. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Chúng con thành kính tri ân thần tuệ Đức Đản đã dự họp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tin mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn những chuyện nguyện hết số nhân viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất miễn mãn. Chúng con kính chúc cho tinh đức thân tâm thường lạc, Phật sự tinh thần, kính chúc quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiện màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên đành giải thoát, nguyện hồi hướng vô thương, hàng thiện thường hộ pháp, nguyện các Phật hữu tâm đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Dạ.
Thank you.